Kính chào và kính thưa quý vị khán thính giả. Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Di sản, hệ lụy và tương lai chính trị của Việt Nam là nội dung của bàn tròn đặc biệt hôm nay, ngày 19 tháng 7 năm 2024 của VOA tiếng Việt. Với sự tham gia của các khách mời, chúng tôi xin trân trọng giới thiệu từ Hà Nội là nhà quan sát và phân tích thời sự chính trị, tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A. Từ Boston, Massachusetts của Hoa Kỳ là nhà chính luận và quan sát Trần Trung Đạo. Từ Leeds, Anh Quốc, nhà báo, diễn truyền hình Song Chi. Và từ Hanau, Cộng hòa Liên bang Đức là luật sư, nhà quan sát Nguyễn Văn Đài. Trước hết chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các vị khách mời đã nhận lời tham gia chương trình. Và xin cảm ơn quý vị khán thính giả xa gần của VOA tiếng Việt dành thời gian theo dõi chương trình này. Kính thưa quý vị, truyền thông chính thống của Việt Nam hôm nay 19 tháng 7 năm 2024 đã đồng loạt đưa tin Tổng Bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, ông Nguyễn Phú Trọng qua đời tại Hà Nội. Trang báo tin tức của Trung tâm Sát Việt Nam đưa tin với một số chi tiết như sau. Theo thông tin từ Hội đồng chuyên môn bảo vệ sức khỏe Bộ Trung ương, đồng chí Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng sau thời gian lâm bệnh, mặc dù được Đảng, Nhà nước, tập thể, giáo sư, gia đình lòng chăm sóc, nhưng do tuổi cao bệnh nặng, đồng chí đã từ trần lúc 13 giờ 38 phút ngày 9 tháng 7 năm 2024 tại Bệnh viện Trung ương Quân đội 108, hưởng thọ 80 tuổi. Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Việt Nam, Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chủ tịch nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Chính phủ nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốc Việt Nam sẽ có thông báo đặc biệt về tổ chức lễ tang đối với đồng chí Nguyễn Phú Trọng. Đó là cái thông tin thông cáo được đăng ở trên báo tin tức của Thông tấn xã Việt Nam như quý vị đã biết. Trước cái sự kiện này đấy, thì không biết là quý vị trước tiên là có thể chia sẻ cái cảm nhận của mình hay là không ạ? Thì từ Hà Nội, chúng tôi xin trân trọng kính mời tiến sĩ khoa học Nguyễn Quang A trước, xin mời ông.
Tin ông Nguyễn Phú Trọng qua đời cũng không đặc biệt lắm, bởi vì như vậy là mọi người cũng đã dự tính đến cái chuyện này rồi. Với cái quyết định hôm qua của Bộ Chính trị thì người ta chỉ tính là ngày giờ mà thôi. Tuy nhiên cái sự ra đi của Nguyễn Phú Trọng là nó đánh một cái dấu rất là quan trọng trong cái hoạt động chính trị của Việt Nam trong cái thời gian vừa qua. Bởi vì ông ấy đã từ năm 2011 cho đến bây giờ, ông là người lãnh đạo tối cao của Đảng Cộng sản Việt Nam và có một cái tầm ảnh hưởng rất là lớn đến mọi hoạt động của cái đất nước này, cũng như là hoạt động của Đảng Cộng sản Việt Nam. Ảnh hưởng của ông ấy có lẽ là sau ông Hồ Chí Minh và ông Lê Duẩn thì có lẽ là không có ai sánh kịp với ông ấy.
Vâng, tôi còn theo dõi các cái việc thông tin ở trên truyền thông, nhất là truyền thông chính thống của Đảng, Nhà nước của Việt Nam đấy. Thì thưa tiến sĩ khoa học Quang A, thì ông thấy có cái điểm gì đáng nói hay là không ạ?
VTV 7 giờ tối nay thì có một cái chương trình độ khoảng 16 phút, tức là cái chương trình buổi tin buổi tối đấy, là kéo dài được khoảng 15-16 phút chỉ nói về cái chuyện này. Thì tất nhiên là người ta cũng nói lại cái thông cáo mà như là anh Quốc Phương đã vừa đọc lại, rồi sau đó là phỏng vấn rất là nhiều người, và tất cả những người đấy đều nói lên cái niềm thương tiếc và đánh giá rất là cao về ông Nguyễn Phú Trọng.
Vâng, thưa ông, ở trong thông cáo thì cũng có nói đấy, tức là Đảng và Nhà nước Việt Nam sẽ có cái kế hoạch đấy, có cái thông cáo đặc biệt về cái lễ tổ chức lễ quốc tang đó đối với ông Nguyễn Phú Trọng. Thì không biết là theo cái quan sát của ông thì cái việc tổ chức quốc tang nó có thể sẽ như thế nào ạ?
Việc tổ chức lễ quốc tang cho một tổng bí thư của Đảng Cộng sản Việt Nam, dẫu là những người đương chức mà bị mất hay là đã về hưu, thì tôi nghĩ rằng nó có một cái công thức sẵn là mọi người đến viếng rồi đưa tang, thì nói chung tức là gì, là nó cũng không có cái gì đặc biệt. Và tôi nghĩ rằng đối với ông Nguyễn Phú Trọng nó cũng tương tự như là của các vị khác, có thể tức là bởi vì cái uy tín của ông ấy trong đảng thì có thể là có một cái điểm nhấn nào đấy cho có hay chăng, nhưng mà cái đấy thì mình cũng thể chưa biết được, và cũng chưa biết là bao giờ cái cụ tang ấy được tổ chức.
Vâng, thế đó là ở trong nước, tại Việt Nam. Thế còn các cái phản ứng của quốc tế hay là của khu vực thì thế nào ạ, nhất là từ các cái quốc gia khác đấy ạ?
Vẫn tôi ạ.
Vâng ạ, dạ vẫn thưa ông, và mời ông tiếp tục.
Tôi nghĩ là tôi thực sự là chưa theo dõi gì được các nước khác phản ứng như thế nào, bởi vì trên mạng thì tôi cũng thực sự là cũng không theo dõi lắm, cho nên chưa chưa rõ là các cái nước lân cận cũng như là các cái nước lớn người ta phản ứng như nào, thì ở đây tôi chưa được rõ, có khi là các vị ở bên ngoài có khi rõ hơn.
Vâng ạ. Vâng, thì thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, ông có gì chia sẻ hay là muốn bổ sung thêm? Xin kính mời luật sư. Xin ông bật giúp cái micro lên ạ. Vâng ạ.
Vâng, thứ nhất về cái việc ông Nguyễn Phú Trọng qua đời vào buổi trưa nay theo giờ Việt Nam á, thì đối với tôi thì cũng hơi bất ngờ một chút, bởi vì ông đi quá sớm so với những cái gì mà dự tính. Khi mà tôi nghe hai cái bài phát biểu chỉ đạo của ông ấy tại các hội nghị quân ủy trung ương và đảng ủy qua trung ương vào ngày 7 và 11 tháng 7 vừa qua, thì thấy ông nói vẫn còn rất là mạnh mẽ. Ông ấy nói là đề nghị là toàn thể bên Bộ Quốc phòng cũng như Bộ Công an ấy cần phải chuẩn bị tích cực cho cái hội nghị trung ương lần thứ 10 diễn ra vào tháng 10 tới đây, và đó là một hội nghị rất là quan trọng liên quan đến vấn đề nhân sự của Đại hội 14, và ông nói ông cũng đang tích cực để chuẩn bị cho việc này. Thì tôi nghĩ với những lời phát biểu mạnh mẽ như vậy thì mặc dù ông rất yếu rồi, nhìn qua cái hình ảnh trong cái cuộc gặp của ông Putin ấy, thì đấy thấy yếu rồi, nhưng mà tôi nghĩ rằng là ông ta không đi nhanh chóng như vậy, ông ta vẫn còn đủ sức để mà có thể hoàn tất ít nhất ấy, là hết cái hội nghị trung ương lần thứ 10 về vấn đề nhân sự, rồi sau đó ông có đi thì đi, hoặc là nếu mà còn tốt hơn ấy, thì ông ta có thể hoàn tất cái cho đến khi mà kết thúc cái đại hội đảng thứ 14 vào tháng 1 năm 2026. Nhưng mà sự kiện ngày hôm qua và sau đó đến ngày hôm nay ông ấy qua đời thì đối với tôi là hơi nhanh hơn, và rất nhiều những cái việc mà nhiều nhà quan sát mong đợi ấy, là ông ta sẽ làm được trước khi ông ta qua đời ấy, thì ông ta đã bỏ lại, và cái đó ấy, nó sẽ để lại cho hậu quả cho đất nước Việt Nam rất là lâu dài. Về phần thứ hai ấy, là cái vấn đề quan hệ quốc tế ấy, người ta quan tâm như thế nào đến với Nguyễn Phú Trọng ấy, thì tôi có mối quan hệ rất là thường xuyên với các cơ quan ngoại giao quốc tế tại Hà Nội cũng như ở bên ngoài. Nhưng mà tuyệt nhiên ý, không có bất kỳ một cơ quan phương Tây nào họ hỏi tôi về cái sự kiện ông Trọng ra đi, hay là ai sẽ kế vị ông Trọng, hay là xung quanh vấn đề đấy như nào. Nhưng mà tôi không hiểu vì sao ấy, có vô số rất nhiều những cái cơ quan từ phía Trung Quốc họ sau biết số điện thoại của tôi đủ kiểu, họ nhắn tin suốt từ sáng trưa hôm qua giờ là hỏi chúng tôi cần rất biết thông tin về ông Nguyễn Phú Trọng đã qua đời hay chưa, và qua đời lúc mấy giờ, rồi ban tang lễ tổ chức làm sao, rồi ai là người sẽ kế vị ông Nguyễn Phú Trọng, rồi cái tương lai ông Tô Lâm lên làm tổng bí thư thì liệu có được ủng hộ hay không. Tức là trong có lẽ trên thế giới ấy, Trung Quốc là cái nước mà quan tâm đến nhiều nhất ông Nguyễn Phú Trọng. Tôi hoàn toàn bất ngờ về chuyện đó. Bên ngoại giao Mỹ không hỏi, Đức cũng không hỏi, không ai hỏi cả, chỉ có duy nhất là Trung Quốc họ quan tâm đến tận giờ phút này ấy. Trong khi mà đang trả lời này họ vẫn đang nhắn tin hỏi là anh xem là khi nào tổ chức lễ tang các thứ, họ hỏi rất là chi tiết đấy. Thì phải nói là ở Việt Nam ấy là có cái vị trí rất là quan trọng ở trong khu vực châu Á Thái Bình Dương, đặc biệt là đối với Trung Quốc, và Việt Nam là cái mối bận tâm mà lớn nhất của Trung Quốc ở trong khu vực. Để theo cái gì những gì tôi biết ấy, thì có lẽ là như vậy, và việc ra đi của ông Trọng rất là ảnh hưởng đến cái chiến lược của Trung Quốc. Họ đang muốn biết ai là người sẽ kế vị ông Trọng và người đó là người như thế nào, thì đấy là những gì mà tôi trực tiếp tôi biết được.
Vâng. Chúng tôi cũng chia sẻ thêm với quý vị, tức là cái tin tức mà ông Nguyễn Phú Trọng qua đời đấy thì cũng đã được sự quan tâm của truyền thông quốc tế và khu vực. Thì truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt, thì trong hệ thống đó thì cũng có đưa tin, chẳng hạn như là có đưa tin về việc đại sứ Hàn Quốc thì có gửi lời chia buồn, đó là ở khu vực. Thì trong đó thì theo truyền thông quốc tế sử dụng tiếng Việt thì nói rằng là đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam đã gửi lời chia buồn trên trang Facebook chính thức của đại sứ này ấy, với cái nội dung là đại sứ Hàn Quốc tại Việt Nam xin bày tỏ lời chia buồn sâu sắc về sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng. Thế còn phía đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam thì cũng theo truyền thông quốc tế sử dụng tiếng Việt thì cũng đã có gửi lời chia buồn, và theo đó đấy thì là có nói rằng là hôm 19 tháng 7 thì đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam là ông Mark E. Knapper đã gửi lời chia buồn với nội dung có thể trích đoạn như sau, nói rằng là chúng tôi vô cùng thương tiếc trước sự ra đi của Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng. Chúng tôi xin gửi lời chia buồn sâu sắc tới phu nhân là bà Ngô Thị Mận cùng gia quyến của ngài và người dân Việt Nam trong thời điểm khó khăn này. Trước sự ra đi của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, chúng ta đau buồn khi mất đi một người lãnh đạo có tầm nhìn, người đã làm cầu nối giữa Việt Nam và Hợp chủng quốc Hoa Kỳ cũng như toàn thể cộng đồng quốc tế trong suốt nhiều thập kỷ. Hoa Kỳ trân trọng việc ngài Tổng Bí thư đã đưa quan hệ song phương giữa hai nước lên những tầm cao mới. Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng là nhà lãnh đạo Đảng đầu tiên của Việt Nam đến thăm Hoa Kỳ, thể hiện cam kết to lớn đối với tình hữu nghị, đồng thời định hình mối quan hệ hướng tới tương lai giữa hai nước. Di sản của ngài càng được củng cố khi quan hệ song phương được nâng cấp lên đối tác chiến lược, lên đối tác toàn diện năm 2013 và một thập kỷ sau đó thì lên là đối tác chiến lược toàn diện, cấp độ quan hệ ngoại giao cao nhất của Việt Nam dưới sự lãnh đạo của ngài cùng với Tổng thống Biden, vân vân. Đến phần của mình thì không biết là nhà báo từ đạo diễn Song Chi có điều gì muốn chia sẻ thêm.
Dạ, xin chào nhà báo Quốc Phương, xin chào tất cả các khách mời và xin chào khán giả của đài VOA. Thì về cái câu hỏi là khi mà chia sẻ cái cảm nhận trước cái chuyện mà ông Nguyễn Phú Trọng qua đời á, thì thật ra là tôi nghĩ là người cũng nghĩ như tôi, có nghĩa là không có, có gì là bất ngờ, là bởi vì sức khỏe của ông Nguyễn Phú Trọng đã suy giảm trong nhiều năm qua rồi, kể từ sau cái vụ mà ông bị đột quỵ khi đang đi công tác ở tỉnh Kiên Giang năm 2019, thì ông đã sức khỏe của ông đã bắt đầu là suy yếu. Và nhiều lần thì cái sức khỏe của ông cũng là trở thành cái sự tâm điểm của dư luận, cái sự đồn đoán. Ví dụ như là cái hồi mà đầu năm 2024 á, thì khi mà ông vắng mặt suốt 2 tuần thì chúng trên mạng cũng đồn là ông đã qua đời. Nói như là đúng rồi vậy đấy. Thì sau đó là khoảng 2 tuần thì ông mới xuất hiện trong một cái phiên họp bất thường thứ năm của Quốc hội. Nhưng mà chỉ ngồi một lúc thì sau đó là ông lại vắng mặt. Thì cuối năm tức là trong thời gian vừa qua thì cũng liên tục vắng mặt trong các cái sự kiện của đảng và nhà nước. Thì nếu tôi nhớ không lầm là cái lần sau cùng nhất là cái lần mà ông tiếp ông Putin. Thì lúc đó là người ta thấy là ông đã không thể đứng lên rồi, mà chỉ có ngồi thôi. Thì thấy như vậy là thấy là vấn đề sức khỏe của ông là rất yếu rồi. Đấy, thì nhưng mà ở Việt Nam á, thì trong một cái xứ sở mà báo chí truyền thông là được kiểm soát hết sức chặt chẽ, thì người dân họ là quen với cái việc gọi là đọc giữa hai hàng chữ từ những cái thông tin chính thức, hoặc là nhận ra những cái dấu hiệu phía sau những cái động tác mà gọi là tưởng như là bình thường của nhà nước. Thì khi mà báo chí mà trong ngày 18 tháng 7 á, và đồng loạt đưa tin giống hệt nhau về cái chuyện gần như là cái sự chuyển giao quyền lực từ ông Nguyễn Phú Trọng sang ông Tô Lâm, vì lý do để ông Nguyễn Phú Trọng tập trung điều trị tích cực, rồi sau đó là đến cái chuyện mà quyết định trao tặng huân chương sao vàng, cái huân chương cao quý nhất của Việt Nam cho Nguyễn Phú Trọng, thì coi như là tất cả những ai mà quan tâm theo dõi tình hình chính trị Việt Nam thì đều nhận ra cái vấn đề là tình hình sức khỏe của Nguyễn Phú Trọng là rất là nghiêm trọng rồi, thì mới có những chuyện như vậy. Thì lập tức thì chúng ta thấy trên mạng xã hội và bên ngoài cũng vậy, nó tràn ngập thông tin lời bình về ông Nguyễn Phú Trọng, thậm chí bên cái tờ Thời báo bên Đức thậm chí cũng đưa tin là ông qua đời vào cái ngày 18 tháng 7 cơ. Nhưng mà sau đó thì báo chí hôm nay thì lại loan tin là ông qua đời vào ngày 19. thì không biết là cái nguồn tin bên ngoài hay là cái nguồn tin chính thức là đúng về ngày giờ. Thì thật ra cái chuyện này cũng không có gì là đáng ngạc nhiên, vì từ hồi nào tới giờ thì kể từ cái thời ông Hồ Chí Minh cho tới bây giờ thì cái vấn đề sức khỏe, sống chết của các lãnh đạo cao cấp của đảng và nhà nước thì luôn luôn là được xếp vào cái diện bí mật quốc gia. Cho nên trừ những cái trường hợp rõ ràng là vì tuổi già sức yếu thì họ chết vì cái nguyên nhân gì thì người dân không bao giờ được biết. Bây giờ nào công bố về cái chết thì cũng phải được Bộ Chính trị cân nhắc tới lui cẩn thận. Thì đó là về cái chuyện mà cách đưa tin và xung quanh cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng qua đời. Còn với quốc tế thì cũng như là tôi cũng chưa kịp xem thử là chưa kịp đọc xem là thế giới họ nhận xét như thế nào về cái sự ra đi của ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà rõ ràng là như là tiến sĩ Nguyễn Quang A vừa mới nói thì ông Nguyễn Phú Trọng là một người có một cái vị trí rất là quan trọng sau cái thời kỳ ông Lê Duẩn, Trường Chinh, Hồ Chí Minh. Thì ông là cái người mà có cầm quyền rất là lâu dài. Thành ra cái điều này chắc chắn là đối với lại Việt Nam thì nó sẽ là một cái chuyện, một cái bước ngoặt, một cái sự kiện quan trọng và là một cái bước ngoặt. Vâng.
Không biết là Tiến đạo có điều gì muốn chia sẻ thêm hay không ạ? Xin mời ông.
Tôi nghĩ rằng cái việc tôi nói chắc là lặp lại hầu hết là cái phát biểu của quý vị. Điều mà tôi nghĩ là chúng ta, thật bản thân tôi là cái tưởng ông chết trong mấy ngày trước rồi. Bởi vì nếu quý vị theo dõi các mạng lưới thì lúc nào mở ra là cũng có tin ông Nguyễn Phú Trọng qua đời cả. Do đó khi mà cái tin thật sự ông qua đời thì là rất ít người quan tâm. Bởi vì chính bản thân tôi cũng không biết ông qua đời nữa. Bởi vì tôi đọc mỗi ngày nào mở ra cũng có tin Nguyễn Phú Trọng qua đời. Do đó mình cứ lặp đi lặp lại ngày này qua ngày khác. Thì thành ra tôi khi mà nghe Quốc Phương thông báo thì lúc đó tôi biết là chính thức là Nguyễn Phú Trọng qua đời. Dù sao đi nữa thì cái bản thân của ông Nguyễn Phú Trọng là một nhân vật mà xuất hiện trong một cái giai đoạn lịch sử tương đối có nhiều biến động. Và có lẽ là một trong ngày hôm nay thì cũng có rất nhiều người vui bởi vì tên tuổi của mình nó chưa động tới trong danh sách dài mấy trăm trang đó, thì tên mình vẫn còn nằm trong danh sách của ông. Không biết ông có trao lại cái cuốn sổ đó cho những người khác hay không. Cái chiến dịch đốt lò của ông là một chiến dịch mà gây một tiếng vang rất lớn, không phải chỉ Việt Nam mà cả thế giới, đặc biệt là Trung Quốc, họ rất là quan tâm. Như chúng ta đã trình bày rất là nhiều lần, thật sự là cái mục đích cuối cùng của ông Nguyễn Phú Trọng là bảo vệ sự tồn tại và sự lãnh đạo của đảng. Và tất cả những gì ông làm cũng chỉ để giữ gìn cái vị trí của đảng trong tính chiến danh của dân tộc, để làm cho người dân thấy rằng đảng lãnh đạo, đảng thật sự là một cái đảng lãnh đạo chính danh. Và tất cả những gì mà đảng nỗ lực làm là để cho trong sạch cái quần máy lãnh đạo. Nhưng mà thật sự mà chúng ta cũng đã bàn cái vấn đề này rất nhiều lần với cái diễn đàn này, là nếu mà thật sự một nước cộng sản mà thật sự là một nước trong sạch và trong sáng, hay là tất giống như không cần thiết phải là tuyệt đối giống như các nước châu Âu, Bắc Âu, nhưng mà giống như các nước bình thường khác, thì Liên Xô mà ngày hôm nay vẫn còn là Liên Xô, các nước Đông Âu vẫn còn là các nước Đông Âu, bởi vì cái tham nhũng nó gắn liền với cái quyền lực, mà đặc biệt là quyền lực tuyệt đối như đảng cộng sản, thì tham nhũng nó không thể tách ra được, bởi vì đó là một bộ phận, một cái tính đảng, nó có gắn liền với lịch sử của đảng. Do nên những cái nỗ lực ông Nguyễn Phú Trọng thì rất là gây tiếng vang rất là lớn. Ngày của ông qua đời có lẽ chúng ta sẽ có trở lại diễn đàn này nhiều lần nữa, nhưng mà ít ra cho chúng ta thấy rằng những nỗ lực của ông ta có thể một mặt nào đó được ca ngợi tại Việt Nam. Nhưng mà quý vị, nếu mà tiếp tục ca ngợi, chúng ta không nhìn ông bà bản thân Nguyễn Phú Trọng, nhưng mà nhìn ông về hôm nay bàn với ông như là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản, thì những cái nỗ lực của ông ta chỉ để cố gắng kéo dài cái sự lãnh đạo của Đảng Cộng sản, tiếp tục lãnh đạo thôi. Cái vị trí những người kế tiếp của ông ta có lẽ nó quan trọng và đáng bàn hơn là cái việc ông Nguyễn Phú Trọng. Nhưng mà chúng ta thấy là khi ông ra đi, thì thường thường một lãnh đạo Đảng Cộng sản người ta xây dựng một cái ekip, một cái nhóm lãnh đạo chung quanh của họ trước khi họ ra đi. Nhưng mà theo chúng ta biết thì thấy rằng rõ ràng là rơi vào ông Tô Lâm. Mà ông Tô Lâm có phải là người truyền nhân của ông Nguyễn Phú Trọng hay không, hay là chỉ người thắng trong cuộc tranh đua quyền lực tại Việt Nam, thì đó là vấn đề của sau này.
Vâng, thưa tiến sĩ Hoàng Quang A đấy, thì cái biến cố với cái việc mà ông Phú Trọng từ trần như vậy đấy, thì theo ông, và lát nữa chúng tôi cũng sẽ hỏi thêm các vị khách mời khác đấy, là thì nó có cái ảnh hưởng, cái tác động thế nào đấy, kể cả những cái tức thì hoặc là có thể có những cái đến trung hạn tới đây đấy, đến cái chính trị Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay, và đặc biệt mọi người rất là quan tâm. Ban nãy cũng có các vị có ý kiến trong vị khách mời đấy, trong số các vị khách mời, mặc dù là ở cái phần gọi là overview tổng thể chia sẻ đấy, thì cũng đã có nhắc tới khía cạnh, tức là cái vấn đề là người dân cũng rất là quan tâm đến việc là người ta sẽ tái phối trí rồi sắp xếp cái nhân sự thay thế bổ sung thế nào, nhất là ở cái thượng tầng chính trị đấy, lãnh đạo cấp cao của Đảng Nhà nước Việt Nam đấy. Thì không biết là tiến sĩ Hoàng Văn Khoa có điều gì muốn chia sẻ hay không ở cái câu hỏi này, xin mời ông.
Ở bất kể một nước nào, khi mà một cái nhà lãnh đạo tối cao mà ra đi thì đều là một cái dấu mốc rất là quan trọng trong cái sự phát triển của cái nước đó, và thậm chí là của lịch sử của cái nước đó. Thì tôi nghĩ là cái sự ra đi của Nguyễn Phú Trọng cũng đánh dấu một cái mốc quan trọng như vậy. Vấn đề là nó sẽ đi theo hướng nào, tốt lên hay là xấu đi, thì thực sự bây giờ chúng ta không thể biết được. Về ngắn hạn, trong ngắn hạn tức là một ngày, vài tuần, thì tôi nghĩ rằng không có cái gì đặc biệt xảy ra cả. Người ta sẽ tổ chức đám tang long trọng cho ông đó. Cái việc mà sắp xếp lại nhân sự thì thực sự là nó đã xảy ra trong suốt cả hơn một năm nay rồi. Và nó sẽ còn xảy ra tiếp từ giờ cho đến hết năm 2005, để cho nó xong cái đại hội đảng lần thứ 14 vào đầu năm 2006.
2025
và 2026, vâng, xin lỗi. Thế thì cái việc đấy là chúng ta đã chứng kiến, đang chứng kiến và sẽ chứng kiến, và như vậy là những cái hướng của nó như thế nào, thì những cái nét lớn là chúng ta cũng đã thấy là một loạt người ta bổ nhiệm một loạt các cán bộ ở cấp tỉnh. Nói thí dụ như là Bộ Chính trị ở đây bây giờ người ta bổ nhiệm một cái ông mới nào đấy làm bí thư một tỉnh nào đấy, thì ông ấy chắc chắn là trong 2026 sẽ là ủy viên trung ương, hoặc là nếu mà chưa là ủy viên trung ương, và nếu mà đã là ủy viên trung ương rồi thì chắc chắn là sẽ được tái cử. Và những người mà nắm cái quyền đấy thì tôi nghĩ là gì, là ông Tô Lâm sẽ đóng một cái vai trò rất là quan trọng, mà thực sự là ông sẽ đóng vai trò thay cho ông Nguyễn Phú Trọng gần nhất là đến Hội nghị Trung ương 10. Nếu mà có thể thì tôi nghĩ tức là bởi vì ông Nguyễn Phú Trọng đã mất, thì Đảng Cộng sản Việt Nam theo lẽ thường tức là Ủy ban Chấp hành Trung ương phải bầu một tổng bí thư mới để thay thế ông ấy, và có khả năng cao là ông Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm sẽ trúng cái chức vụ đó. Và nếu mà ông ấy trúng cái chức vụ đó vào tháng 10 này thì ông sẽ chắc chắn là vững chắc ở trong cái chức vụ tổng bí thư tới của cái nhiệm kỳ 14. Còn cụ thể là người nào như thế nào như thế nào thì như vậy là gì, là chúng ta có thể theo dõi và cũng có thể đoán là những ai sẽ lên, ai sẽ xuống. Nhưng mà những cái chuyện cụ thể như thế thì tôi nghĩ là mình cũng không có thời gian để mình phản luận. Nhưng mà nó sẽ có thay đổi, bởi vì khi mà một vị lãnh đạo cao nhất mà thay đổi, chắc chắn là sẽ thay đổi nhiều về các hoạt động của trong nước. Về mặt kinh tế tôi nghĩ là sẽ không có thay đổi gì nhiều. Tôi tin tức là gì, là ông Tô Lâm cũng vẫn tiếp tục cái đường lối kinh tế như từ trước đến nay, mà cái điều đó là cái điều tốt. Một cái hình ảnh của ông là khi ông sang Lào, ông tặng cho bên Lào 10 cái xe điện VinFast, và ông ấy đích danh, đích thân lái cái xe đấy ở Viên Chăn. Thì một cái dấu hiệu ở đây cũng chứng tỏ là như vậy, thì ông cũng sẽ tiếp tục kinh tế này Việt Nam trong cái thời gian vừa qua. Về chính trị và khu vực, tôi nghĩ là chính sách đối ngoại thì cũng tương tự như thế, là chắc là không có thể có một sự thay đổi gì lớn lắm trong thời gian vừa qua, bởi vì chuyện chính sách đối ngoại là một cái chuyện tập thể chứ không phải là một người quyết định được. Thế còn những cái thứ khác thì chúng ta có thể dự đoán, nhưng mà tôi nghĩ là dự đoán thì nhiều khi nó cũng khó biết nào, và có lẽ là chúng ta phải theo dõi tiếp.
Vâng. Thế còn luật sư Nguyễn Văn Đài thì có gì để chia sẻ thêm ạ? Xin mời ông.
Vâng. Thì theo quan sát của tôi ấy, thì mặc dù ấy là nhiều người nói rằng là ông Vũ Trọng là người có ảnh hưởng rất lớn trong hơn 10 năm qua đối với Đảng cũng như đối với cái chế độ và người dân Việt Nam. Nhưng mà chúng ta biết ấy, tất cả những công việc mà Vũ Trọng ông làm trong hơn 10 năm qua trên cương vị Tổng Bí thư ở hai nhiệm kỳ đầu tiên và đến hơn một nửa nhiệm kỳ thứ ba, thì ông chỉ tập trung nỗ lực làm sao để lấy lại uy tín của Đảng trong cái việc gọi là đốt lò phòng chống tham nhũng. Chứ còn trong cái chính sách kinh tế ấy, thì ông Trọng không có bất kỳ một cái chính sách kinh tế nào để đưa ra nó mang tính đột phá cho cái nền kinh tế Việt Nam. Về chính đối ngoại ấy, thì có lẽ thành tựu lớn nhất của ông Trọng để lại, di sản để lại ấy, đó là việc mà nâng cấp quan hệ giữa Việt Nam và Hoa Kỳ từ đối tác toàn diện lên đối tác chiến lược toàn diện.
Thưa Nguyễn Văn Đài, là có lẽ lát nữa chúng ta sẽ đến cái vòng nói với vấn đề về di sản, nhưng mà câu hỏi rất là khá quan tâm phòng ạ. Tiến sĩ vừa rồi cũng có một cái đưa ra một vài cái nét chấm phá, như là cái nhìn overview, cái nhìn tổng quan tổng thể rất là quan tâm, đó là vấn đề tuy là mọi người nói rằng là ok ông nào lên ông nào xuống chẳng quan trọng đâu, Việt Nam nó vẫn thế ấy mà, thế nhưng tới quan sát thì người ta cho rằng là tuy vậy thì nhân sự nó liên quan đến đường lối, nhân sự nó có thể liên quan đến rất nhiều yếu tố, vấn đề ngay xảy ra tức nó tác thế nào đến kinh tế xã hội đối nội đối ngoại, tức là nội bang giao có thể nó tác động ngay lập tức tới vấn đề chẳng hạn như là cái đối xã hội dân sự chẳng hạn, hay là những vấn đề về dân gọi là nhân quyền, hay vấn đề khác có thể là anh ký cái này không ký kia hoặc là thế nọ, hoặc là nhân sự của anh như là quân đội có thể được xuống các địa phương, các bí thư rất nhiều nơi, thì người quân đội rồi công an cũng vậy, các nơi như vậy thì rất nhiều câu hỏi đặt ra, thành ra là nó có cái câu chuyện là người có trong công luận có quan tâm rằng là đây phải chăng cũng có ý kiến người ta nói rằng là đây là cái dịp để mà ai đó có cái dành cái lợi thế để chuẩn bị cho cái bước sau mà vừa rồi thì các diễn giả trong đó qua. Thì chúng tôi xin nhắc lại cái câu hỏi đây, tức là cái việc thì sau cái biến cố về việc ông Nguyễn Phú Trọng ra đi như vậy, qua đời như vậy đấy, thì cái việc sắp xếp trật tự thay thế bổ sung có thể có cái nét gì mà đáng quan tâm hay là không, và nó có cái tác động ảnh hưởng theo ông tác động nào mà đáng chú ý, đáng lưu ý đấy tới cái chính trị hiện nay trong bối cảnh hiện nay, cũng như nó có thể hé mở ra để tác động tới trung hạn. Thưa luật sư Nguyễn Văn Đại.
Vâng, chắc chắn rồi, tôi khẳng định là việc ông Nguyễn Phú Trọng ra đi ấy, nó tác động rất lớn đến cái hội nghị trung ương lần thứ 10 vào tháng 10 tới đây, và tiếp đó ấy, là trong cả năm 2025 ấy, thì họ sẽ tiến hành đại hội đảng bộ từ cấp xã, phường, quận, huyện, tỉnh, thành phố, và cuối cùng vào tháng 1 năm 2026 ấy, thì họ sẽ tiến hành đại hội toàn quốc. Thì thời kỳ Nguyễn Phú Trọng ấy, thì mặc dù ông ấy lựa chọn vấn đề nhân sự thông qua ủy ban ban tổ chức trung ương, rồi ban nội chính, rất nhiều các ban bệ của đảng để mà xem xét vấn đề nhân sự, nhưng mà cái người mà gần như chắc chắn 100% thay thế Nguyễn Phú Trọng trên vai trò tổng bí thư là ông Tô Lâm, cái đấy điều đấy thì chúng ta không nghi ngờ gì nữa rồi. Và ông Tô Lâm khi mà thay thế Nguyễn Phú Trọng, ông ấy sẽ ngồi ở trong cái vai trò là trưởng ban văn kiện của đại hội, trưởng tiểu ban văn kiện và trưởng tiểu ban nhân sự, hai cái tiểu ban quan trọng nhất của đại hội 4. Tức là đối với tiểu ban văn kiện ấy, thì ông Tô Lâm ấy, ông sẽ được quyền đưa tất cả những quan điểm đường lối của ông ấy về chính sách đối nội cũng như chính sách đối ngoại vào văn kiện của đảng và đưa ra để cho đại hội lần thứ 14 thông qua. Thì đây là cái vai trò của Tô Lâm, ông chắc chắn sẽ đưa vào đề đó quan hệ với nước lớn như thế nào, quan hệ nước nhỏ ra làm sao, rồi chính sách kinh tế trong nước nào, thì nó sẽ đặt dấu ấn của ông Tô Lâm trong cái văn kiện của đường lối đại hội trong 5 năm tới, từ năm 2026 cho năm 2031. Thứ hai, về vấn đề nhân sự, thì cho biết rằng là ông Tô Lâm, ông ấy mặc dù ông ấy đã có rất nhiều kinh nghiệm trong cái vấn đề làm nhân sự ở Bộ Ngoại. Khi năm 2016 ông lên làm bộ trưởng ấy, ông đã xóa bỏ cấp trung gian là cấp tổng cục để cho từ bộ trưởng có thể thò bàn tay trực tiếp qua thứ trưởng đến các cái cục trưởng, rồi ông ấy thò bàn tay đến tận các giám đốc sở. Trước đây ấy, ở giám đốc sở công an ấy tôi thuộc thẩm quyền của thường vụ tỉnh ủy hay là thường vụ thành ủy do bí thư và chủ tịch tỉnh quyết định, nhưng mà thời dưới thầu Tô Lâm ấy, là ông Tô Lâm có toàn quyền điều động bổ nhiệm rồi là luân chuyển hay là miễn nhiệm các giám đốc và phó giám đốc công an các tỉnh thành, các cục trưởng cục phó của Bộ Công an. Thì khi mà ông làm có nhân sự đối với cả một cái đảng ấy, thì chắc chắn ấy, ông ta sẽ có kinh nghiệm rất nhiều, ông ta sắp xếp bố trí những cái người mà có thể phục vụ cho cái quyền lực, cái khả năng điều hành của ông ấy về mặt đảng cũng như mặt chính quyền trong cái nhiệm kỳ 5 năm tới, là ông Tô Lâm hoàn toàn có quyền đặt ra vấn đề đó với cái vai trò là chỉ vai giữ. Cho nên thì tất cả những cái gì mà ông Trọng có thể không làm được trong hơn 10 năm qua thì ông Tô Lâm sẽ để lại cái dấu ấn của ông ấy ở trong năm tới. Vấn đề ở đây ấy, là những vấn đề nhân sự của ông Tô Lâm lựa chọn ấy, nó có thực sự đem lại lợi ích cho đất nước và người dân Việt Nam hay không, hay nó đem lại lợi ích cho cá nhân ông ấy hay là cho một cái bộ ngành nào đó, thì chúng ta phải xét đến cái quá khứ của ông Tô Lâm. Thì chúng ta biết rằng là từ khi ông Tô Lâm lên làm bộ trưởng Công an thì ông luôn luôn thu vén quyền lực cũng như lợi ích về cho Bộ Công an, và mục đích là củng cố cho cái địa vị, cái quyền lực mà ông nhắm đến là chức chủ tịch nước, rồi sau này sẽ là tổng bí thư. Đây là ông xây dựng một cái đế chế như của mình. Thế cho nên cái vấn đề nhân sự ông lựa chọn cho đại hội 14 là cũng để phục vụ cho cái mục tiêu đó mà thôi, chứ không ngoài cái mục tiêu là không bằng mục tiêu đó, hoặc là không nhằm đến là làm sao để phục vụ cho đất nước và người dân. Theo cái nhìn của tôi ấy, hơi tiêu cực đối với ông ấy như vậy. Cho nên là cái tất cả những cái bộ máy của nhân sự ông Tô Lâm xây dựng tới đây là nó sẽ đem lại cho cái trong mới trong tương lai, chứ không hề đem lại để làm dấu ấn nào cho đất nước cả, là chỉ phục vụ cho ông ấy làm sao để vận hành cái cơ chế đó, phục vụ cho cái quyền lực của ông ấy một cái an toàn nhất mà thôi.
Vâng. Thưa nhà báo Song Chi, trước khi bà có thể bổ sung thêm nếu như bà thấy có điều gì cần nói, hoặc là lát nữa là tới ông Trần Trung Đạo, thì cũng có ý kiến trong dịp này mà chúng tôi hỏi được đấy, nghe được, họ cũng đặt cái câu hỏi là không hiểu là vì sao đấy mà bên thấy thỉnh thoảng là cứ có người bên ngành công an chẳng hạn ngồi ở vị trí dân sự nọ dân sự kia, hay thậm chí quân đội đây cũng có, thậm chí vị tướng nọ là ngồi xuống thành bí thư phụ trách tỉnh ủy nào đấy. Thì người ta đã hỏi không phải là vì, có phải là do là trong cái chiến dịch đốt lò suốt thời gian vừa qua cái nhóm dân sự dễ bị bắt quá, thành ra các cái nhóm kia ở trong lực lượng vũ trang ấy, họ có dường như là có thế giới riêng của họ, họ có những cái trung tâm lực lượng riêng của họ, những nhóm có lực riêng của họ, cho nên họ có thể dễ dàng bảo vệ nhau hơn vì đây là lực lượng vũ trang. Đại khái như vậy thì rất nhiều ý kiến để mà đặt ra. Thế nhưng mà tiếp tục trở lại với câu hỏi vừa rồi, thì không biết là sau hai ý kiến của tiến sĩ Hoàng Quang A và của luật sư Vân Đài đấy, thì nhà báo Song Chi có điều gì muốn chia sẻ bổ sung thêm hay là không ạ? Xin mời bạn.
Dạ vâng, trả lời cái câu hỏi của nhà báo Quốc Phương là cái biến cố này nó có ảnh hưởng tác động như thế nào đến chính trị Việt Nam trong cái bối cảnh hiện nay á, thì thật ra là tôi nghĩ là với người dân thì không có thay đổi gì, bởi vì với người dân thì họ là trong một cái thể chế như Việt Nam á, thì người dân thì bao giờ cũng chỉ là khán giả thôi, cho nên là ai lên ai xuống thì cũng vậy. Còn với quốc tế thì tôi nghĩ là cũng không phải là ảnh hưởng nhiều, là bởi vì Việt Nam không phải là một cái nước lớn mà có tác động nhiều đến thế giới. Ví dụ như là Mỹ, như Trung Quốc hay là các nước châu Âu, cứ mỗi lần có một cuộc bầu cử hay mỗi lần có một cái người nào đó qua đời, người nào đó lên, thì thế giới theo dõi rất là kỹ, là bởi vì nó sẽ tác động đến thế giới, chứ không chỉ riêng nước đó. Chỉ trừ có vừa rồi như là luật sư Nguyễn Văn Đài nói đến Trung Quốc thì cái đấy tôi không biết đấy, còn ngoài ra với thế giới thì cũng không phải là cái vấn đề lớn đó, nhưng mà nó sẽ là có ảnh hưởng trong đảng, bởi vì với tất cả những cái người nào mà từ trước tới giờ ổng dựa vào ông Trọng, đó là cái phe của ông Trọng, hoặc là ngược lại những cái người của phe ông Tô Lâm, thì cái sự ra đi của ông Trọng nó sẽ ảnh hưởng rất nhiều đấy. Thì sắp tới thì cái việc sắp xếp nhân sự thì chúng ta cũng không biết được. Trước mắt thì rõ ràng là như là cái thông báo của Bộ Chính trị thì tạm thời là ông Tô Lâm, ông vừa là chủ tịch nước mà ông là trong một cái mặt nào đó, ông là quyền tổng bí thư mặc dù chưa được chính thức. tức là hiện giờ là ông đảm nhiệm cả cái công việc của ban chấp hành trung ương đảng, rồi bộ chính trị, rồi ban bí thư, thì như vậy là coi như là vừa chủ tịch nước vừa quyền bí thư. Thì từ đây cho tới cái đại hội đảng khóa 14 vào đầu năm 2026 và trước đó là cái vào tháng 10 đó, thì ông Tô Lâm ông sẽ phải làm thế nào đó để củng cố thêm, ông sẽ phải thuyết phục mọi đảng viên, mọi cá nhân trong bộ chính trị để họ hoàn toàn chấp nhận mình. Thì cái đó là cái điều mà ông sẽ phải làm. Hiện nay thì chúng ta thấy là khả năng đấu đá tiếp thì chắc chắn là vẫn còn. Nhưng mà cái thế của ông Tô Lâm thì hiện đã rất vững. Cái cánh Nghệ An Hà Tĩnh thì coi như xong. Cùng bên quân đội thì có thể là còn bên quân đội nữa thôi. Nhưng mà trước mắt thì chúng ta thấy rằng đấu đá thì vẫn sẽ tiếp tục. Chuyện khủng hoảng vẫn sẽ còn tiếp tục cho đến khi các cái ghế được xếp xong. Nhưng mà có lẽ là cũng sẽ không có biến động gì lớn. Vâng, tôi chỉ tóm tắt là nghĩ như vậy. Dạ.
Trước khi chúng tôi hỏi tiếp sang Trần Trung Đạo đấy, thì thưa nhà báo Song Chi đấy, thì cũng có trong dịp này có ý kiến họ nói rằng là dường như là họ có cảm giác rằng là ông Tô Lâm có thể là một người rất là nhạy bén về cái quan sát chính trị nội bộ, và có thể là ông cũng thấy là cái tình huống sức khỏe của ông Tổng Bí thư Trọng, bây giờ có thể nói là gọi là cố Tổng Bí thư đấy, là có thể là có rất nhiều những cái vấn đề mà không đảm bảo về sức khỏe, cho nên là với cá nhân của ông ấy thì có thể đây là một cái thời điểm cho là như vậy, thì ông ấy có thể là sẽ bước ra để mà gọi là phục vụ tốt hơn cho đảng nhà nước trên một cái cương vị nào đó mà có thể là ông ấy cho rằng là nó xứng đáng hơn cái ông ấy là như thế. Thì nhưng mà có một số người khác nói rằng là rõ ràng là qua cái biến cố này thì nó thể hiện rõ là cái khả năng nhìn thấy, không chỉ nhìn thấy cái chớp cơ hội mà là tạo ra cơ hội và gọi là tạo ra cái điểm mà gọi là lợi thế của mình rất là mạnh, để mà sắp tới đây thì sẽ có những hội nghị quan trọng như vậy, như là ví dụ chẳng hạn như cũng có vị khách mời này cũng đã có đề cập, và tới đây nữa thôi thì cái đại hội đảng cũng không có xa đấy, và như thế thì và có thể nó sẽ để mở sang trang một cái giai đoạn mới mà có thể trước đây chẳng hạn như là ông Phú Trọng đã chủ động như người ta nói như vậy đấy, có ý kiến là để tạo dấu ấn của mình, thì có thể ông Tô Lâm sẽ tạo dấu ấn của mình với cái giai đoạn mới mà có thể mở đầu bởi chính là từ cái biến cố này đối với việc gia đình Phú Trọng. Thì không biết là bà nghĩ sao, và lát nữa chúng tôi sẽ hỏi thêm một trận chủ đạo, xin mời bà.
Dạ vâng, thật ra thì cái quá trình cái chuyện mà giành quyền lực á, thì nó của ông Tô Lâm á, thì nó đã diễn ra cả một cái thời gian dài như tất cả chúng ta đều thấy đấy, thì nó diễn ra suốt một thời gian dài như vậy. Rồi ông đã sắp xếp được những cái giai đoạn mà khi ông được bầu vào cái vị trí chủ tịch nước thì người ta tưởng như là ông bị coi như là bị hổ bị tách ra khỏi rừng, và coi như ở với cái vị trí chủ tịch nước là coi như không có được quyền hạn gì nhiều khi mà ông rời khỏi cái chức vụ bộ trưởng Bộ Công an. Nhưng mà ngay sau đó thì đã có một cái hành động gần như là một cái vụ đảo chính mềm ấy. Khi mà tất cả cái hội nghị của tất cả cái ngành công an mà họ buộc là họ đưa tức là ông Lương Tam Quang phải trở thành bộ trưởng Bộ Công an đấy, thì như vậy là ông đã đưa được cái người sau đó thì ông Lương Tam Quang trở thành bộ trưởng Bộ Công an, ví dụ như thế. Thì ông Nguyễn Duy Ngọc cũng là một người khác, là cũng người thân cận của ông Tô Lâm, thì cũng được vào cái ghế của bên thường trực bên bí thư. Thì như vậy là chúng ta thấy rằng là quá trình đó đã được chuẩn bị rất là lâu dài đấy. Thành ra cho nên là đến ngày hôm nay á, thì coi như là ông đã sắp xếp được rất nhiều cái vị trí. Nhưng mà còn cũng người ta cũng nói là bên cạnh cái chuyện chuẩn bị lâu dài đó thì cũng đúng là gọi là thời tới đỡ không nổi. Ví dụ như dân gian mình hay có nói cái câu đó, cái thời tới đó có nghĩa là cái chuyện mà cái quá trình sức khỏe xuống rất là nhanh của ông Nguyễn Phú Trọng thì nó là một cái lợi thế rất là lớn cho ông Tô Lâm, để mà ông nhân cái dịp này thì ông coi như là trở thành cái quyền tổng bí thư luôn. Còn cái chuyện mà trong tương lai ông có để lại được dấu ấn gì hay không thì chúng ta chưa thể biết được. Nhưng có một điều chắc chắn là chúng ta thấy rằng là từ hồi nào tới giờ thì trong cái lãnh đạo của Đảng Cộng sản thì đa phần, nếu không từ bên tuyên giáo, bên lý luận đi qua thì cũng là bên công an. Chứ không có được những cái gương mặt kỹ trị, những cái gương mặt mà gọi là có thể điều hành về kinh tế hay là ngoại giao giỏi. Thì đấy, thì cái hiện nay là ông Tô Lâm thì cũng từ xuất thân từ công an. Đấy, và người ta nói rằng là cái tham vọng của ông ấy là có thể ông ấy muốn là hợp nhất hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước.
theo cái mô hình ở bên Trung Quốc, thì để là thâu tóm quyền lực thì cái đó là cái có khả năng thay đổi. Còn ngoài ra thì tôi không thấy là liệu ông có để được cái dấu ấn gì hay không. Chắc chắn là về đường lối ngoại giao, kinh tế, tất cả đối nội, đối ngoại nó cũng vẫn như vậy thôi. Ngoại giao thì vẫn tiếp tục là ngoại giao gây ra, rồi thì đối nội thì vẫn tiếp tục một chính sách cực kỳ hà khắc. Đấy, thì không hiểu là liệu ông có để được cái dấu ấn gì hay không. Nhưng mà cái chuyện mà tham vọng mà nắm quyền lực, hợp nhất hai cái quyền lực vào một thì chắc là có.
Vâng, chúng tôi xin mời tiếp theo ý kiến của ông Trung Đạo.
Tôi thấy là quý vị bàn khá chi tiết về trường hợp của ông Nguyễn Phú Trọng và kể cả trường hợp ông Tô Lâm. Tôi chỉ muốn nói một điều là trong tâm lý, gọi là tâm lý chính trị học, nó có một cái chương rất là đặc biệt, tức là mọi thay đổi đều luôn luôn có cái mới. Bởi vì bản thân tâm lý của những lãnh đạo là họ không muốn trở thành một cái gọi là protege, tức là cái người đi theo cái dấu chân của người đi trước một cách tự nguyện. Họ luôn luôn nghĩ mình có cái tư cách lãnh đạo. Do đó thậm chí nhiều khi không muốn thay đổi, họ cũng luôn luôn phải tạo ra cái sự thay đổi để cho người dân thấy tôi là thật sự là lãnh đạo, chứ tôi không có mang cái tài sản của người đi trước. Tôi là người sáng tạo chứ không phải là người đi ăn cắp cái tư tưởng của người đi trước. Do đó chắc chắn là sẽ có sự thay đổi. Có thể là thay đổi đó nó diễn ra tích cực hay là tiêu cực thì đó là chuyện mình không bàn được, bởi vì mình không đủ dữ kiện. Tuy nhiên mình bàn theo cái kinh nghiệm, chẳng hạn như trong một nước dân chủ, cái việc mà thay đổi lãnh đạo cái chuyện rất là bình thường. Một trong những người vô cùng quan trọng trong lịch sử của Mỹ là Franklin Roosevelt. Ông ta chết, ông Truman lên để làm tổng thống, rất là xuất sắc. Thậm chí ông là người xây cái bức tường gọi là chiến tranh lạnh của sau đệ nhị thế chiến. Thế nhưng mà trong suốt thời kỳ đó ông không có tham gia trực tiếp vào Hội đồng An ninh Quốc gia của Mỹ đâu. Nhưng mà đó, sự thay đổi nó rất là nhẹ nhàng. Trong khi các nước quốc gia độc tài thì thay đổi rất ư là căng thẳng, với một người này lên là chẳng qua tôi không giết được người đi trước, hoặc là người đi lên thì sớm bị cho các người đi sau sẽ giết mình. Do đó việc mà xoáng đoạt ngôi ngọ trong cái chế độ độc tài rất ư là hiển nhiên. Thì nếu trường hợp của ông Tô Lâm thì chúng ta nhìn lại ông Nguyễn Phú Trọng để thấy ông Tô Lâm. Ông Nguyễn Phú Trọng suốt một thời kỳ dài như vậy, ông dành 3/4, không ra có nói là hàng như là 9/10 thời gian để đốt lò, để củng cố cái địa vị, củng cố cái vây cánh và củng cố cái đảng cộng sản. Chứ thật sự là cái chính sách ngoại giao cây tre của ông cũng chỉ là hình thức thôi, tiếp kiến ông này, tiếp kiến ông nọ, chứ chưa có một cái biện pháp cụ thể nào. Mà chúng ta, nếu mà chúng ta nhìn vào cái thực diện của Biển Đông từ 1911, tức là thời kỳ của ông lên, mãi đến 1924, là nếu mà chúng ta nhìn 1911, thì cái phần đất của Trường Sa chúng ta mất bao nhiêu, và khi ông Nguyễn Phú Trọng chết thì cái Trường Sa chúng ta mất bao nhiêu. Cái ảnh hưởng của Trung Cộng ở trên Biển Đông từ 2011 đến 2010, đến ngày hôm qua, tức là ngày ông chết, nó vô số. 2011, Trung Cộng không có bất cứ một cái căn cứ quân sự nào lớn tại Biển Đông cả. Tất cả những cái gọi là bức tường nhân tạo, đảo nhân tạo đều xây dưới thời của ông Nguyễn Phú Trọng cả. Và ông Nguyễn Phú Trọng ngoại trừ cái vài cái ngoại giao gọi là cái tre, chính bản thân ông không đưa ra một cái sáng kiến nào về đối ngoại để có thể làm cho Tập Cận Bình e dè. Vì cả cái thời kỳ ông Tập Cận Bình lên cùng với ông Nguyễn Phú Trọng là cùng đồng thời với nhau. Một ông 2011-2012 thì cũng gần thời gian với nhau. Trong khi đó một người làm việc không ngừng nghỉ để chiếm đất của một dân tộc khác, trong đó người Việt, một người khác cũng lãnh đạo quốc gia, nhu nhược đến mức độ lui hoài để tăng phần bảy cái đảo nhân tạo lớn nhất tại Biển Đông ngày hôm nay là thuộc dưới thời của ông Nguyễn Phú Trọng. Do đó khi chúng ta nhìn một người chết thì chúng ta có lẽ nên nhìn như một con người, nhưng mà trong cương vị một lãnh đạo một đảng cộng sản, lãnh đạo một quốc gia, một nước như là Nguyễn Phú Trọng, cái tội của ông hết sức là nặng. Cái ngọn giáo của trẻ không có nghĩa là anh nghiêng về một bên mà anh để một bên kia toàn có toàn quyền chiếm đoạt cái gia sản của anh. Thành ra cái ngọn giáo của trẻ như vậy là không vô nghĩa. Thành ra là cái mà cái nhìn về chính sách đối ngoại của Nguyễn Phú Trọng là một thất bại rất ư là lớn. Thành ra là cái thứ hai nữa là trường hợp của Tô Lâm lên. Nếu mà quý vị đọc những cái cuộc đời của ông Tô Lâm, đọc những bài viết của ông Tô Lâm, những phái bạc bị ông Tô Lâm cũng chỉ đi theo cái con đường của Nguyễn Phú Trọng về mặt đối ngoại thôi, chứ không có cái gì mới đâu. Đừng có kỳ vọng là ngày mai Tô Lâm sẽ tuyên bố Trung Quốc phải rút ra khỏi Biển Đông Việt Nam, không có những cái khái niệm đó. Ông vẫn đi và vẫn tiếp tục
Tô Lâm, cái quan tâm của Tô Lâm nhất là cái vai cánh của mình, cái quyền lực của mình, chứ không phải quyền lực của đảng. Nếu mà quyền lực của mình đã cứng, cũng có vững chắc rồi, thì ông sẽ tiếp tục xây dựng cái quyền lực của đảng. Nhưng quyền lực của đảng cũng lần thứ hai, còn quyền của dân tộc gần như không có. Thành ra khi mà chúng ta nhìn nhận về cái chính sách của Việt Nam trong lĩnh vực đối nội thì chúng ta đã lắng nghe quý vị trình bày rồi. Còn đối ngoại, tôi chỉ thêm vào đối ngoại để quý vị thấy là cái viễn ảnh Việt Nam trong tương lai vẫn là viễn một viễn ảnh vô cùng đen tối.
Vâng, thì trong cái phần trước hết là quý vị đang theo dõi chương trình đặc biệt của VOA tiếng Việt với chủ đề là Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng qua đời, di sản, hệ lụy và tương lai chính trị của Việt Nam. Thưa quý vị, trong cái phần trao đổi trình bày vừa rồi ấy, của ông Trần Trung Đạo có nhiều ý, thì ông cũng đã bắt ngay sang hai cái ý ở cái phần đi vào phần sau của chương trình, đó là đề cập đến một số những khía cạnh về di sản của ông Nguyễn Phú Trọng. Và thế thì đây chúng tôi nhân dịp này thì chúng tôi cũng muốn hỏi tiếp luôn và cũng xin đảo trật tự luôn một chút là bây giờ thưa luật sư Nguyễn Văn Đài, nhìn vào cái điều mà được cho là cái dấu ấn rồi cái di sản đấy của ông Nguyễn Phú Trọng, thì nếu có thể, tất nhiên có cả những mặt về mặt là nội trị bang giao, nhưng mà nếu có thể thấy cái điều gì mà từ góc nhìn của ông cá nhân ông là có điều gì đáng nói nhất thì nó có thể là cái gì. Rồi một câu hỏi nữa đặt ra là cái di sản ấy thì nó có dễ dàng được mọi người thừa nhận hay không, tích cực hay không, hay là nó có cái tranh cãi hay thế nào. Thưa luật sư Nguyễn Văn Đại, xin mời ông.
Vâng, thưa cô Phương, thưa quý vị, thì chúng ta nói đến di sản ấy, của một cái nhà lãnh đạo ấy, mà mang tính chất tầm cỡ ấy, là anh phải để lại một cái gì đó cho quốc gia dân tộc sử dụng một cái lâu dài, đem lợi ích. Ví dụ như ông George Washington ngày xưa ấy, ông là tổng thống đầu tiên nước Mỹ ạ, thì ông đặt một cái nền móng dân chủ cho nước Mỹ, và nước Mỹ đã sử dụng đến hơn 300 năm nay cái nền móng dân chủ đó, nó đem lại sự thịnh vượng giàu có cho nước Mỹ. Hay bất kỳ, hay là ông Nelson Mandela, ông ấy đánh được cái giải thể được cái chủ nghĩa apartheid và đem lại nền dân chủ ở Nam Phi. Nói đến cái nhà lãnh đạo nó phải như vậy. Thế thì vậy thì ông Nguyễn Phú Trọng ấy, ông có để lại một di sản gì để cho người dân và đất nước Việt Nam có thể sử dụng trong khoảng 5 năm hay là 10 năm tới, mang ý nghĩa mang để đem lại được tốt đẹp ấy, thì tôi nghĩ là không có. Ông ta không để lại bất kỳ dấu ấn nào cả. Kể cả cho đối với Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, ông ta muốn ý là xây dựng một đội ngũ nhân sự ở trẻ trung tài năng. Nhưng bây giờ đặt ra câu hỏi ấy, vậy trong 13 năm qua ông Nguyễn Phú Trọng đã để lại được nhân sự nào trẻ trung tài năng để mà có thể đứng lên dẫn dắt lãnh đạo Đảng Cộng sản Việt Nam trong vòng 5 năm tới? Chúng ta không nhìn thấy ai cả. Ngoài ông Tô Lâm, bây giờ ông ấy đang thao túng quyền lực và ông nắm quyền lực, không có bất kỳ một di sản nào tốt đẹp cho Đảng Cộng sản Việt Nam cũng như là cho đất nước dân tộc Việt Nam. Vậy thì ông có để lại cái hậu quả gì không? Thì chúng ta nhìn hậu quả thì nó quá lớn rồi. Cho thấy rất rõ, trong từ năm 2016 khi ông bắt đầu đốt chi đốt lò thì rõ ràng ấy, Đảng Cộng sản Việt Nam tan hoang. Tới mức độ bây giờ tới khoảng có hơn 10 chức vụ bí thư tỉnh ủy và chủ tịch tỉnh bị khuyết, không có nhân sự để lấp vào chỗ trống đấy. Đấy là một vấn đề, là cái tội của ông Trọng. Ông ta không đào tạo được nhân sự để mà khi những quan chức bị bắt ấy, thì có người thay thế. Đấy là đối với Đảng là ông có tội rồi. Chúng biết là gì? Đối với người dân ấy, thì từ khi chiến dịch đốt lò chúng ta Dũng ấy, dưới thời Nguyễn Dũng ấy, tuy là tham nhũng nhưng mà vốn đầu tư công ấy lúc nào cũng thiếu. Tức là các địa phương họ tìm mọi cách để có được vốn đầu tư công để mà giải ngân. Và tất nhiên họ tham nhũng trong đó rồi, nhưng mà họ cũng để lại những công trình cơ sở tầng, những đường xá, giao thông, bệnh viện, trường học. Nhưng mà đến thời ông Trọng ấy, thì vốn đầu tư công có những năm ấy chỉ giải ngân được đến 42%, năm nào giải ngân cao nhất là được 50, 51, 52%, rất là thấp. Thì rõ ràng ở đây ấy, cái vấn đề chống tham nhũng nó bóp chết cả một nền kinh tế, tiền của dân đóng thuế vào đó để làm chết ở đó, không giải ngân được. Công ăn việc làm cũng có, cơ sở hạ tầng yếu kém, thì phải nói cả về kinh tế, cả về nhân sự là không để lại cái điều gì tốt đẹp cho người dân cả. Và vấn đề cái hậu quả ông để lại lại là chính ông Tô Lâm, cái người mà sẽ nắm quyền lực gần như tuyệt đối như đây, đó là một tai họa. Đấy, chúng tôi vừa điểm qua cái sự nghiệp chính trị ở của Tô Lâm ấy. Ông luôn luôn tìm mọi cách để mở rộng bành trướng quyền lực của Bộ Công an, cũng như đem lại lợi ích rất lớn cho Bộ Công an, đặc biệt là ba cái dự luật vừa thông qua, một là luật lực lượng bảo vệ trật tự an ninh cơ sở, hai là luật giao thông đường bộ, ba là luật trật tự an toàn giao thông bộ, cả ba cái dự luật đấy nó đều đem lại quyền lực về chính trị cũng như đem lại lợi ích về kinh tế cho ngành công an rất là lớn. Và ông Tô Lâm thì ông muốn xây dựng một cái mô hình nhà nước cảnh sát mạnh, chứ không phải xây dựng một mô hình nhà nước dân chủ theo mong muốn của 100 triệu người dân Việt Nam. Đấy là tất cả những cái gì mà tôi quan sát và thấy được, và nó thực tế. Tôi nghĩ rằng là người dân Việt Nam ấy, ở trong nước ấy, cho dù trình độ thấp đến đầu thấp, khi mọi nhìn thấy điều đó, họ cũng hiểu được là gì, cái hậu quả nó sẽ đến với đất nước dân tộc Việt Nam ngay trong năm, ngay sau khi mà kết thúc cái đám tang của Nguyễn Phú Trọng, ông Tô Lâm cũng sẽ bắt đầu tiến hành những cái bước đi của ông ấy mà nó sẽ không đem lại bất kỳ một cái điều gì tốt đẹp cho người dân cả.
Vâng, thưa luật sư Nguyễn Đài, trước khi chúng tôi hỏi tiếp đến nhà báo Song Trì đấy, vâng, thì chúng tôi xin được hỏi tiếp ông Nguyễn Văn Đài một chút, là không biết là cái ý kiến của ông vừa rồi thì nó có hơi thiên về cái một mặt hay không, tại vì là có người cho rằng là ông Tổng Bí Thư cũng phải cũng có những cái mặt đóng góp đấy chứ, đấy, và nhìn nhận thì chắc là cũng nên có sự công tâm và căng, ví dụ chẳng hạn ở bên này trích một cái trích dẫn thôi mà chúng tôi cũng có trích dẫn từ ban đầu khi mở đầu chương trình đấy, thì đó là cái với cái ý kiến của đại sứ của Hoa Kỳ tại Việt Nam Mark Inepper đấy, thì trong đó có một đoạn nói rằng là thế này, thì sẽ mãi mãi, đây là theo truyền thông quốc tế có sử dụng tiếng Việt ạ, là thế là Hoa Kỳ sẽ mãi biết ơn sự lãnh đạo của Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định và thịnh vượng. Chúng tôi coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong đợi hợp tác chặt chẽ với Chủ tịch nước Tô Lâm cùng với tất cả các lãnh đạo Đảng, Nhà nước và Quốc hội trong thời gian tới. Vâng, thì có một ý thì nói thêm là tôn vinh di sản của Tổng Bí thư, quan hệ giữa hai dân tộc chúng ta sẽ chỉ ngày càng được thắt chặt, mang thịnh vượng cho người dân Việt Nam và Hoa Kỳ. Như thế, thì ông thấy thế nào? Thưa ông Đài.
Vâng, thì tôi nghĩ là lời của đại sứ Mark Nepper thì nó chỉ mang tính chất ngoại giao thôi, xã giao. Tức là đấy, ông nói gì? Những cái biết ơn sự lãnh đạo của Nguyễn Trọng trong việc thúc đẩy hòa bình, ổn định, thịnh vượng. Thì đây là một câu nói rất chung chung. Nó không chỉ ra cái cụ thể hòa bình là cái gì. Trong 3 năm qua cũng vậy thôi, ổn định là cái gì. Tôi nghĩ là nếu như ổn định trong nội bộ Việt Nam ấy, hoàn toàn không có tính ổn định ở đây. Rồi thịnh vượng thì người dân Việt Nam hiện nay đang gặp rất nhiều khó khăn. Nếu như ai mà nói chuyện với người dân nước ấy, thì phải thấy là từ công an việc làm, từ đời sống kinh tế vô cùng là khó khăn trong 2-3 năm trở đây. Bắt đầu từ cái dịch Covid-19 diễn ra, 2021 thì khó khăn rồi. Nhưng mà sau đó đến tận bây giờ cũng đã gần 3 năm rồi, nó người dân Việt Nam bất tức khó khăn, chưa có bất kỳ một cái thải cải thiện nào cả. Thì có lẽ cái mà ông Mark Nepper ông ấy ca gọi đó là cái việc nâng cấp mối quan hệ ngoại giao của hai nước, và Mỹ thì có được nhiều cái lợi ích hơn so với Trung Quốc ở Việt Nam. Ví dụ có những cái hạm đội, có tàu chiến của Mỹ đến thăm Việt Nam, cái đó thì có thể người Mỹ họ rất tự hào rằng là họ đã kéo được Việt Nam sang Trung Quốc một chút, gần phía Mỹ hơn một chút, thì cái đấy có thể là cái tự hào của Mỹ mà khiến ông đại sứ ông ca ngợi ông Nguyễn Phú Trọng như vậy thôi. Chứ còn đấy như tôi nói, bây giờ với Đảng Cộng sản Việt Nam ấy, trong mấy năm qua ông Nguyễn Phú Trọng có đào tạo ở đâu? Mà tôi biết mỗi một năm ấy họ đào tạo rất nhiều, Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh họ đào tạo rất nhiều những cán bộ trung cao cấp, nhưng mà bây giờ không có một nhân vật nào giới thiệu, đến mức độ ở Hà Nội cũng không có người nào mà có thể đứng lên thay thế cái vị trí của Đinh Tiến Dũng mất chức cả, phải cử một cái bà từ trưởng ban dân vận trung ương về làm bí thư thành ủy Hà Nội, thì chúng thấy là nó là tình trạng quá tệ rồi, không thể nào tệ hơn được nữa. Đấy, nói chung là cái vấn đề nhân sự khủng hoảng từ ngay từ đại hội 13 ấy, là ban đầu họ dự kiến ấy, là bầu 19 ủy viên bộ chính trị, nhưng mà cuối cùng chỉ bầu được 18 thôi. Và cuối cùng là đến bây giờ nếu như ông Trọng qua đời rồi thì chỉ có 10 người, may là họ bổ sung thêm 6 người thì mất một người nữa lại còn 10-15, bây giờ thành còn 14. Đấy thì rõ ràng ấy, rằng là vấn đề nhân sự thiếu hụt, ủy viên trung ương cũng thiếu hụt một cách nghiêm trọng. Từ 200 ủy viên trung ương vừa dự khuyết thì đến giờ phút này ấy, thì họ đã mất khoảng 30 ủy viên trung ương rồi, không có người thay thế. Đấy là những cái tôi chỉ ra thấy rất là rõ ràng, cái vấn đề nhân sự là vấn đề quan trọng nhất. Ông luôn chắc ấy, vấn đề nhân sự là vấn đề sống còn của Đảng và chế độ. Mà ông ta không làm nổi vấn đề nhân sự thì tất cả những vấn đề khác ông ta không thể làm được gì cả. Đấy là cái điều Đảng mà anh làm cho Đảng của anh, cho chế độ của anh mà anh không làm được thì anh đừng nói anh làm cái điều gì tốt cho người dân. Chúng ta suy luận một cách rất là logic vậy thôi, và thực tế người dân Việt Nam sẽ cảm nhận được điều đấy.
Vâng, thế còn ý kiến của và góc nhìn của nhà báo Song Trì thì thế nào? Xin mời bà.
Nói về di sản của ông Nguyễn Phú Trọng á, thì trước hết cũng phải nói rằng ông Nguyễn Phú Trọng là Tổng Bí Thư, tức là cái công tác chủ yếu của ông là tập trung vào công tác đảng, đấy, công tác đảng, công tác lý luận, đường lối chính trị, chứ không phải là cái phần kinh tế. Phần kinh tế thì nó thuộc về bên chính phủ, bên thủ tướng, cho nên là ông không có tham gia gì nhiều vào cái mặt kinh tế ấy. Đấy, nhưng mà cái về mặt mà gọi là chủ yếu là cái công tác đảng, thì cái di sản người ta nói nhiều nhất thì rõ ràng người ta cũng chỉ nói đến cái chiến dịch đốt lò chống tham nhũng, mà thực tế là nó cũng là học theo cái chiến dịch đảo hổ diệt ruồi của bên Tập Cận Bình. Thì những cái chiến dịch này cho đến bây giờ thì có thành công hay không thì tất cả chúng ta đã có câu trả lời là nó thất bại. Tức là hàng ngàn đảng viên bị ngã ngựa. Rồi thì không thể nhớ hết là bao nhiêu người, bao nhiêu là vụ án, rồi thậm chí đại án, rồi siêu đại án. Tức là trước đây ông Nguyễn Phú Trọng, ông đốt lò chống tham nhũng là để cứu đảng, cứu uy tín của đảng. Nhưng mà cuối cùng thì lại làm cho đảng mất uy tín hơn, lại làm cho người dân mất lòng tin hơn vào đảng. Ngay cả những cái người mà bao nhiêu lâu nay họ chỉ tin theo đảng thôi đó, tin theo nhà nước, thì họ cũng phải thấy là tham nhũng nó đã trở thành cái hệ thống rồi. Đấy. Thì và tại sao không chống được tham nhũng thì cũng rất nhiều cái cuộc hội luận ở chỗ này, chỗ kia, cũng rất nhiều bài báo người ta chỉ ra tại sao không chống được là bởi vì chính cái thể chế độc đảng này, cái thể chế độc đảng mà không có bất cứ một cái cơ chế nào để giám sát quyền lực, thì cái thể chế này nó tạo ra tham nhũng. Cho nên cái chuyện đó người ta đã nói rất nhiều rồi. Bên cạnh đó là cái việc mà dùng nhân trị rồi đức trị, kiểu như ông Trọng mà cứ hay nhắc đi nhắc lại về đạo đức, rồi thì là phê bình và tự phê bình vân vân, thì tất cả những cái chuyện đó nó không ăn thua gì. Còn luật pháp thì lại không được kiểm soát, cho nên cuối cùng là như thì tạo cơ hội cho những cái cuộc đấu đá công khai. Trước đây thì chúng ta có cả một thời gian dài là ông Nguyễn Phú Trọng với ông Nguyễn Tấn Dũng, rồi ông Nguyễn Phú Trọng với ông Nguyễn Xuân Phúc, rồi bây giờ thì lại là rồi sau đó thì lại là ông Nguyễn Phú Trọng với là ông Tô Lâm, rồi cuối cùng là quyền lực lại rơi vào tay Tô Lâm, như là luật sư Đài vừa mới nói. Cái thứ hai nữa là cái chuyện tuyển chọn nhân sự thì luật sư Đàn cũng mới vừa mới nói xong thì ông cũng thất bại luôn. Tức là hàng loạt người mà do ông giới thiệu thì đều rơi rụng cả. Và rơi rụng về cái chuyện gì? Về chuyện tham nhũng. Mới nhất gần đây là ông Võ Văn Thưởng, rồi ông Vương Đình Huệ. Đấy là về cái đối nội, thì cái mà người ta nói nhiều nhất là cái chuyện đốt lò chống tham nhũng, thì coi như nó là một cái di sản gian dở.
Chị trước khi bà đi tiếp, bạn đấy có một cái điểm bà nói rằng là có thể là, nếu chúng tôi nghe không nhầm, là có những cái giai đoạn của những người nọ với người kia là có thể là có những cái tạm gọi là những cái xung đột với nhau, hoặc là với nhau đã như thế đấy. Thì bà có nói là có cái chuyện giữa ông Tô Lâm với ông Phú Trọng, thì không biết là bà có cái căn cứ gì không để nói cái câu chuyện đó ạ?
Dạ thưa, giữa ông Tô Lâm và ông Nguyễn Phú Trọng á, thì tất cả những cái mà cái thông tin mà chính thức về phía nhà nước thì chúng ta không bao giờ có. Chúng ta chỉ có như đã nói từ đầu, tức là người dân chỉ quan sát và nhận xét từ tất cả những cái dấu hiệu, những cái dấu hiệu hoặc là đọc giữa hai hàng chữ và những cái thông tin ở trên mạng thôi, để thấy suốt một thời gian dài thì như vậy là rõ ràng cái điều cũng dễ hiểu. Nếu mà đứng bên ngoài thì chúng ta có một người là ông Nguyễn Phú Trọng là người đang giữ cái chức vụ cao nhất. Mà trong khi đó thì ông Tô Lâm là cái người là muốn được giữ được quyền lực. Thì muốn được giữ quyền lực thì ông phải làm gì? Thì ông phải vô được bộ chính trị. Để mà muốn vô được bộ chính trị thì ông lại phải gọi là phải dẹp những cái người mà cản cái đường ông vào cái chức vụ tổng chủ tịch nước, và sau đó là cái bước thứ hai lên tổng bí thư. Thì thành ra suốt một quá trình lâu dài chúng ta thấy được cái điều đó. Rồi tất cả những cái vụ của các cái ông Võ Văn Thưởng, rồi ông Vương Đình Huệ, rất nhiều ông khác đều bị khui ra tham nhũng, mà ai là cái người nắm được hồ sơ chống tham nhũng, hồ sơ tham nhũng của các ông này, thì đó là bên Bộ Công an. Cho nên tất cả được đứng từ bên ngoài người ta cũng có thể hiểu được rằng là chỉ có Bộ trưởng Bộ Công an là người nắm được hồ sơ của tất cả mọi người thì mới là người có thể khui ra những cái vụ tham nhũng đó, và tất cả những cái ông đó thì đều rơi rụng cả. Thành ra từ vì những cái người mà ông Nguyễn Phú Trọng là có cái ý nhắm nghe vào, tiếp gọi là tiếp nối truyền nhân của mình, thì dần dần đã rời ra, và cuối cùng là chỉ còn có ông Tô Lâm để trở thành chủ tịch nước. Rồi từ chủ tịch nước thì là bước thứ hai là sẽ lên tổng bí thư thôi. Cho nên cái điều đó quan sát từ bên ngoài và tất cả những cái tiến trình của nó thì người ta cũng có thể đoán được, chứ không cần phải biết được những cái nội tình từ phía sau. Dạ vâng.
Thêm một ý nữa thật là nhanh đấy, thì vì bà cũng có cái quan sát và cũng có những cái bài viết ở đây đó, hoặc là tham gia vào các hội luận trong đó của VOA từ trước đấy, là thể hiện là có sự quan tâm tới khía cạnh về cái dân chủ, tự do dân chủ và nhân quyền với Việt Nam. Thì khía cạnh này đó thì không biết là có cái điều gì bạn muốn nói về cái di sản hay là dấu ấn nếu có đối với Phú Trọng hay không ạ, liên quan tới Việt Nam.
Vâng, trước hết là như tôi xin nói tiếp về cái chuyện là ngoài cái chuyện đối nội, là ngoài cái chuyện chuyện gọi là đốt lò chống tham nhũng ra, thì về mặt các cái mặt khác tự do nhân quyền thì phải nói là tình hình nó tệ đi rất nhiều trong suốt thời gian mười mấy năm qua của Nguyễn Phú Trọng. Tất cả những nhà báo, những blogger, rồi thậm chí nhà hoạt động xã hội, dân sự, môi trường, vân vân, rồi luật sư thì đều bị mắc bớ rất là nhiều. Đấy, thành ra Việt Nam thì luôn liên tục là nằm trong danh sách những cái nước mà có chỉ số về tự do báo chí, tự do ngôn luận, tự do tôn giáo rất là kém. Thì cái đấy là cái thành tích tệ hại về mặt nhân quyền, như chúng ta biết. Đó, cho nên về mặt gọi là di sản, về mặt nhân quyền, về mặt dân chủ thì không có cái di sản nào là tích cực. Nhưng mà về mặt đối ngoại á, thì như hồi nãy chúng ta có nói cái ngoại giao gây ra, thì dù sao chúng ta cũng phải thừa nhận một điều á, là mặc dù là vẫn gắn chặt với lại Tàu, với lại Nga, nhưng mà Việt Nam thì rõ ràng trong suốt thời gian qua vẫn mở cửa với thế giới. Đấy, thì bản thân ông Nguyễn Phú Trọng, mặc dù ông là một cái người gọi là cái người luôn luôn trung thành với cái tư tưởng Mác Lênin, rồi thì tin vào cái chủ nghĩa xã hội, rồi vân vân, nhưng mà ông cũng đã luôn luôn mở cửa với thế giới, tức là ông không chỉ thuyết phục được cái người Mỹ công nhận cái tính chính danh của cái Đảng Cộng sản Việt Nam, của cái hệ thống chính trị này, và còn được họ mời sang Nhà Trắng như là một nguyên thủ quốc gia, rồi bản thân ông thì cũng mấy lần gặp mấy đời Tổng thống Mỹ kế tiếp nhau nữa. Thì như vậy là gọi là cái thành công về cái mặt mở cửa với lại phương Tây. Nhưng mà thực sự ra cái thành công nó rất là chậm. Nó hết sức chậm, bởi vì mất mấy chục năm trời sau cái cuộc chiến Việt Nam với Mỹ kết thúc thì đến bây giờ nó mới chỉ như thế mà thôi. Trong khi đó thì chúng ta thấy là ngược lại, như là hồi nãy là nhà quan sát bình luận Trần Trung Đạo cũng có đề cập, ngược lại với Trung Quốc và thậm chí với Campuchia thì Việt Nam lại để cho suốt cái giai đoạn vừa qua của Nguyễn Phú Trọng là cái sự phát bành trướng của Trung Quốc trên Biển Đông là bành trướng hơn rất nhiều. Đấy, rồi cái mối quan hệ của Việt Nam với lại Campuchia như vừa rồi, trong cái hội luận gần đây chúng ta cũng có đề cập là cái quan hệ xấu đi, và Campuchia thậm chí là bây giờ họ gắn chặt với Trung Quốc, và họ coi như là bây giờ là họ, nếu mà cái căn cứ quân sự REM của Trung Quốc mà được đặt ở trên Campuchia thì coi như là Việt Nam hoàn toàn bị bao vây ba mặt, từ phía Bắc, từ Biển Đông và từ phía Tây. Thì như vậy về mặt chính sách ngoại giao, quốc phòng thì đó là thành công hay là thất bại? Đấy là cái câu hỏi đặt ra là như vậy. Nhưng mà thực sự ra để sau này lịch sử sẽ đánh giá lại, chúng ta biết là như vậy. Thì nhưng mà có một điều tôi muốn nói như thế này, là ngoài cái vấn đề chính cái sự thất bại là về do cái chuyện là gọi là cái mô hình thể chế độc đảng của Việt Nam, thì chúng ta cũng thấy một điều là cái chuyện cái tính cách và cái con người của Nguyễn Phú Trọng. Đấy, nó đóng góp vào cái kết quả đó rất là nhiều. Trước hết hình ảnh của ông Nguyễn Phú Trọng như thế nào? Có rất nhiều người nói ông Nguyễn Phú Trọng là người cộng sản cuối cùng. Đấy, thì chúng ta thấy cái hình ảnh mà ông được xây dựng trong nước á, thì ông mới xây dựng hình ảnh một cái con người gọi là có phong cách giản dị, rồi thì liêm khiết, rồi thì ăn mặc xòe xòa như các cái lãnh đạo thời kỳ đầu. Rồi ông cũng thường xuyên nhắc đến chủ nghĩa Mác Lênin, rồi tư tưởng Hồ Chí Minh, rồi con đường xây dựng xã hội chủ nghĩa. Cho nên chính vậy mà người ta mới định danh ông là người cộng sản cuối cùng trong một cái chế độ là tuy là vẫn còn là Đảng Cộng sản nắm quyền, nhưng mà nó đã hoàn toàn đi ngược lại với lại lý tưởng, rồi lý thuyết, rồi lý luận, cái mô hình của chủ nghĩa cộng sản. Nó hoàn toàn lại đi ngược. Và trong thâm tâm của đại đa số đảng viên cho tới người dân thì tôi nghĩ là cũng chẳng còn mấy ai tin vào những điều đó nữa. Nhưng mà riêng với ông Trọng thì tôi tin là ông vẫn thực sự tin vào cái chủ nghĩa Mác Lênin. Ông vẫn tin vào cái con đường đi lên chủ nghĩa xã hội. Cho dù có lần ông đã nói là không biết là đến cuối thế kỷ này là đã có chủ nghĩa xã hội ở Việt Nam hay chưa. Nhưng mà tại vì sao như vậy? Tại vì cả một đời ông học và công tác, nghiên cứu về lý luận, xây dựng đảng, vân vân, thì tất cả những điều đó nó rất là khó thay đổi. Đấy, cái suy nghĩ nó đã trở thành sơ cứng, giáo điều, cũ kỹ như vậy. Và đúng là trong mắt ông thì ông thấy là đảng là thành công rực rỡ, Việt Nam là khá hơn rất nhiều so với lại thời xưa. Đấy là nói về cái hình ảnh trong nước mà ông xây dựng. Thứ hai cũng hình ảnh thế giới thì như thế nào? Trong một cái người nó rất phải nói là rất là cũ kỹ, lạc hậu so với lại thế giới. Tôi còn nhớ cái hồi năm nào, cách đây cũng mấy năm rồi, có những cái bài báo mà viết nào là thậm chí là ca ngợi cái áo cũ rách cổ tay, cái nhân cách giản dị đấy của ông chủ tịch nước. Thì thật ra nếu mà cái thời xưa, cái thời mà ông Hồ, ông Duẩn, ông Linh mà ca tụng lãnh đạo ăn mặc giản dị áo rách thì cũng là hợp người hợp cảnh. Còn cái thời đại bây giờ thì lãnh đạo là phải ăn mặc cho tử tế, rồi phải tác phong hiện đại, rồi văn minh. Nhìn vô là thấy là phải có bản lĩnh, ngay cả như họ Tập bây giờ cũng vậy, cũng là ăn mặc rất là bệ vệ, rồi đi đâu thì cũng có phu nhân sang trọng đi kèm, đúng không? Cho nên là nếu mà khen vào cái chuyện giản dị áo rách thì nó không có phải là hợp thời. Đấy là chưa nói đến cái chuyện là tư duy cũ kỹ rồi bảo thủ của ông nữa. Thì nó nhìn vào đó người ta không thấy được một cái chính khách, một cái lãnh đạo quốc gia mà gọi là mạnh mẽ, đầy bản lĩnh, dám ăn to nói lớn, là có tham vọng đưa đất nước trở thành một cái cường quốc trong khu vực và không sợ hãi trước bất cứ cái mưu đồ xâm lăng nào, thì người ta không thấy được cái điều đấy. Rồi bên cạnh đó người ta cũng biết rằng ông là người rất là thân Tàu đấy, và ông vẫn giữ tình cảm với lại nước Nga. Mới đây nhất là chúng ta thấy là giữa lúc mà nước Nga mà xâm lược Putin và xâm lược Ukraine như vậy, thì Việt Nam lại đi mời đích thân ông Nguyễn Phú Trọng là đi mời ông Putin qua. Thì cái điều này cũng xuất phát từ cái chuyện ông Nguyễn Phú Trọng là từng học ở Nga và rất gắn bó với Nga. Thì cho nên tất cả những cái điều đó, những cái hình ảnh như vậy, những cái tính cách như vậy, cái bản tính như vậy, nó tạo nên cái con người ông Nguyễn Phú Trọng, và do đó nó một phần nó góp phần vào cái sự thất bại của cái chính sách đốt lò, cũng như cả cái mọi cái chính sách khác của ông Trọng. Vâng, tôi chỉ muốn nói ngắn gọn như vậy. Dạ.
Vâng, trước khi chúng ta bước vào khu phòng cuối, là lát nữa chúng tôi sẽ mời mở đầu bằng ông Trần Trung Đạo đấy, thì phòng này đấy, thì thưa tiến sĩ Phạm Nguyễn Quang A, ông tất nhiên là ông đã nghe các vị khách mời trước, và chúng tôi rất là muốn là ông có điều gì nói từ góc nhìn ông mới bổ sung hay thậm chí phản biện hay không. Nhưng mà vừa rồi thì nhà báo Song Chi cũng có nhắc tới một khía cạnh là ông ấy cũng có những cái viết nọ viết kia đó, đại khái như vậy, những cái chức tác cái nọ kia, thì người ta thấy rằng là nhà xuất bản Chính trị Quốc gia chẳng hạn xuất bản khá nhiều sách vở của ông, có vẻ là rất là nhiều những cái tổng tập vân vân. Thì là không biết là về mặt thì có câu hỏi đặt là cũng là ngoài cái chuyện cái di sản, cái dấu ấn, thì còn về mặt tư tưởng thì có cái gì hay là không. Thế rồi thì cũng có cái câu hỏi chúng tôi xin nhắc lại hỏi lại là theo quan điểm của ông thì cái di sản của ông Nguyễn Phú Trọng đấy thì có cái gì là gây tranh cãi hay không, hay là nó mọi mặt nó đều là ổn thỏa thống nhất cả không?
Thực sự tức là gì, là đối theo tôi nghĩ đấy, là có lẽ là với ông Nguyễn Phú Trọng có 4-5 cái di sản chúng ta phải công bằng mà nói là ông ấy là một người lãnh đạo cao nhất của Đảng Cộng sản, và những cái chính sách để phát triển kinh tế của Đảng Cộng sản trong thời gian qua đã không làm cho đất nước nó lụn bại đi về mặt kinh tế. Tất nhiên là cái việc mà làm kinh tế thì là chủ yếu là do các doanh nghiệp, do người dân, cái công chính là của người dân. Nhưng mà như vậy là nếu mà chính sách sai của một đất nước thì còn có thể gây ra lùn bại. Một thời chúng ta đã biết rồi, ngăn sông cấm chợ, đánh tư nhân, đánh tư sản. Thì cái đấy là cái mà như vậy là suốt trong 30 năm qua họ đã thấy, họ đã sửa. Và từ thời ông Nguyễn Phú Trọng bắt đầu lên, tức là 2011 cho đến nay, tức là 13 năm, thì tổng sản phẩm quốc nội của Việt Nam, tức là GDP, đã tăng gấp 2,5 lần, từ 172,6 tỷ đô la mà lên đến bây giờ là 433 tỷ. Về GDP đầu người cũng từ độ khoảng gần 2.000 lên trên 4.000 một chút. Tất nhiên tức là gì, con số đó nếu mà chúng ta thấy là so sánh với các nước khác thì cũng còn rất là thấp. Nhưng mà như vậy thì là cũng phải xét, tức là gì, là trong một cái giai đoạn mười mấy năm đấy thì GDP đầu người tăng 2,2 lần. Cái đấy là cái mà tôi nghĩ là phải ghi nhận. Tất nhiên tức là gì, là cái ông ấy là một người lãnh đạo thì chắc chắn ông cũng có một cái phần đấy, Và như tôi đã nói, tức là gì, là cái sự phát triển cái này chủ yếu là của các doanh nghiệp và của người dân. Nhưng mà như vậy là gì, là nếu mà chính sách của các nhà lãnh đạo mà nó dở thì nó còn có thể là tồi tệ hơn rất là nhiều. Tôi nói thí dụ là về vấn đề kinh tế là như vậy, về vấn đề ngoại giao cây tre, đúng là có rất là nhiều điểm như là anh Trần Trung Đạo hoặc là chị Sang Chi đã nói. Nhưng mà như vậy chúng ta cũng phải thấy, tức là như là bên Mỹ người ta cũng đánh giá là cao, và thực sự tức là giữ được cái hòa bình ở trong nước này để mà phát triển. Mình cũng phải thực tiễn một chút là về cái chuyện với Trung Quốc. Tôi nghĩ chính sách đối với Trung Quốc là một chính sách rất là phức tạp, và mình ở một cái cạnh một cái nước rất là lớn. Nếu mà chúng ta không thật là tỉnh táo mà chỉ gọi là bằng cái xúc cảm ấy, thì nhiều khi là mình đánh giá nó cũng không được công bằng cho lắm. Tôi nói thí dụ như vậy. Tất nhiên tức là gì, là trong chính sách đối ngoại của Việt Nam còn có rất nhiều cái vấn đề tranh cãi, nhưng mà hai cái điểm mà tôi nghĩ là có thể gọi là gì, là có một cái phần tích cực nào đó trong cái giai đoạn của Nguyễn Phú Trọng. Tất nhiên là cả hai cái vấn đề kinh tế và ngoại giao là vấn đề tập thể chứ không phải là vấn đề của một cá nhân cụ thể. Còn cái điểm mà có thể nói là trừ thì tôi nghĩ là cái di sản mà được nhiều người để ý nhất đến của ông ấy là vấn đề đốt lò. Vấn đề đốt lò thì xong chị cũng nói là tức là thực sự là ông Tập Cận Bình năm 2012 thì ông ấy có chiến dịch đảng diệt chuột. Anh ấy đến 2014 thì ông Trọng nói đến là vấn đề chống tham nhũng, đánh chuột mới bình. Và đến 2016 thì 2016-2017 trở đi thì ông bắt đầu gọi là gì, cái thuật ngữ đốt lò của ông ấy được nêu rất là kỹ. Nhưng mà còn một cái điểm tôi nói là còn có một cái điểm nữa, tôi nói ví dụ như là Trung Quốc cũng là Tập Cận Bình thì 2012-2013 ông đặt vấn đề, tôi trích dẫn nguyên cái từ đấy, tức là khóa quyền lực trong cái lồng hệ thống. 2013 thì như vậy, và đến Việt Nam thì 2016 ông Nguyễn Phú Trọng nói là nhốt quyền lực trong lồng thể chế. Cân nhắc lại hai cái điểm đấy, ta thấy là cái vấn đề chả có cái gì sáng tạo đấy cả. Thực sự là mót của Tập Cận Bình, và Tập Cận Bình cũng đã thất bại trong cái cuộc vận đảo của diệt ruồi của ông ta. Tôi nghĩ rằng công cuộc đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng cũng không thành công. Một điểm di sản nữa mà tôi nghĩ rằng những cái bài học của những cái di sản này là có lẽ là cần phải nhắc lại để cho những cái người mà tới đấy là sẽ học, là vấn đề gọi là gì, là vấn đề kế vị.
Xin lỗi ông, trước khi ông nói tiếp cái ý tiếp theo đấy thì cũng có câu hỏi đặt ra đấy. Ông nói rằng là bên Trung Quốc thì thất bại, rồi thì ông đốt lò của ông Nguyễn Phú Trọng là không thành công, thì ông có căn cứ ở đâu thật nhanh là ông nói cái điều đó, đưa ra nhận định đó?
Tôi đã nói nhiều lần rồi, thực sự là tôi không muốn nhắc lại, nhưng mà điểm cơ bản của nó ở đây là gì, là ở chế độ độc tài thì bản thân cái lò đấy nó sinh ra củi, cũng như là cái hệ thống của Trung Quốc nó sinh ra ruồi và sinh ra hổ. Bản thân chế độ độc tài đấy nó sinh ra tham nhũng, và muốn sửa hay là muốn giảm được cái tham nhũng thì là phải sửa cái lò hoặc là sửa cái hệ thống. Đâu không làm cái đấy chỉ đốt hết thanh củi này đến cái củi khác thì cái lò đấy nó sinh ra thêm củi nữa, hệ thống nó sinh ra thêm ruồi và thêm hổ nữa. Không thể về mặt lý thuyết cũng như thực tiễn là không thể thành công được. Và như vậy là chúng ta nhìn thấy là cái công cuộc đốt lò của ông trong thời gian vừa qua, anh Đài đã nói bao nhiêu người thiếu bao nhiêu người rồi. Tôi chỉ muốn nhắc là ở cái điểm cốt lõi của Bộ Chính trị mà 7 ông trong 18 ông ban đầu, tức là chiếm gần 40% là phải về nhà làm người tử tế. Thì như vậy là thực sự tức là ở cái cốt lõi của hệ thống là nó nguyên những con số đấy nó chứng minh là thất bại. Tôi chưa nói đến cái chuyện tức là gì, là nó làm cho rất là nhiều địa phương, rất là nhiều cán bộ co cụm lại, không dám làm, sợ mình thành củi. Và cái việc mà thử nghiệm sáng kiến cá nhân, cái sự sáng tạo đổi mới của từng địa phương, của từng cán bộ, nó bị thui chột đi. Cái đấy nó tính được ra thành là nó giảm bao nhiêu phần trăm GDP không? Nếu mà có nghiên cứu cẩn thận có thể tính ra, mà tôi dự đoán là nó phải khoảng độ 1-1.5% giảm cái GDP đó. Đấy là cái vấn đề về đốt lò. Một cái bài học nữa hay là một cái di sản, mà gọi là chuẩn bị nhân sự hay là làm chuẩn bị cái người kế vị, chủ yếu là vấn đề kế vị. Kế vị là một vấn đề vô cùng trọng đại của bất kể một chế độ. Trong cái dân chủ thì người ta hết nhiệm kỳ thì phải xuống, và phải dân bảo chúng thì lên. Còn ở chế độ này thì không có kế hoạch đấy. Mà chúng ta thấy rất là rõ là ông đã, người ta cho rằng là ông ta đã dự kiến để nhắm những người kế vị mình, từ ông Đinh Thế Huynh cho đến ông Trần Quốc Vượng, rồi đến Huệ, rồi đến ông Thưởng, cả bốn cái ông mà được cho là ông nhắm để kiếm được, tất cả đều rụng hết. Thế thì đến lúc ông ấy mất, không biết là ông ấy có gọi là gì là nhắm ông Tô Lâm hay không, không rõ. Nhưng mà tôi nghĩ rằng đấy là những cái di sản mà phải làm ra, rút ra những cái bài học. Cái gì được cố gắng phát huy, trong cái mà chưa được đấy nhưng mà vẫn còn có những cái điểm dở thì bớt cái dở đi. Nhưng mà những cái mà thất bại thì phải rút kinh nghiệm một cách rất là nghiêm túc để tránh. Mà nhưng mà chỉ có như thế thì lúc đó mới có thể phát triển được. Cái chuyện mà sai là cái chuyện con người, không có ai là không sai cả, không có ông nào là thánh cả. Mà sai thì phải nhận ra sai để sửa, mà muốn để nhận được là sai thì phải biết lắng nghe. Tôi nghĩ rằng đấy là những cái di sản mà cần phải phân tích, và nhất là những người lãnh đạo mới này cần phải tìm hiểu và rút ra cái bài học. Tôi chưa nói đến, tôi không nhắc lại những cái chuyện về vấn đề xã hội dân sự hay là những vấn đề đàn áp trong cái thời gian vừa qua.
Vâng. Bây giờ thì chúng ta còn khoảng đúng là 15 phút nữa thì chúng tôi phải rời studio để chúng tôi có một cái chương trình khác. Thì bây giờ như là cái ý kiến cuối cùng ở cái vòng ý kiến cuối cùng cái đại mình đấy. Thì bây giờ thưa quý vị thì đó thì ông Tổng Bí thư Đảng Cộng sản Việt Nam Nguyễn Phú Trọng vừa mới qua đời như thế. Các vị khách cũng đã bình luận nhiều khía cạnh khác nhau, chia sẻ đầu tiên là từ những cái cảm nhận của mình, thì sau đó thì bình luận về những cái cạnh như là vấn đề về cái di sản, rồi thì vấn đề về hệ lụy, vấn đề về dấu ấn vân vân. Bây giờ thì nhìn tới tương lai, trong đó không chỉ có tương lai chính trị Việt Nam đâu, mà cái tương lai thời gian tới thì sau cái biến cố của ông Phú Trọng qua đời thì quý vị có cái suy nghĩ như thế nào về cái tương lai tới đây ngắn trung hạn đối với Việt Nam nó thế nào? Chúng tôi xin mời phần này là Trần Trung Đạo từ Boston, Massachusetts, Hoa Kỳ, xin mời ông.
Chắc ra là câu hỏi thì tôi cũng giống như tất cả quý vị, trước khi tham gia cái mặc dù được thông báo rất là trễ nhưng mà tôi vẫn cố gắng tìm một cái gì đó mà để nó phù hợp với cái chương trình tang lễ, tức là bên cạnh những cái tiêu cực mà có lẽ mình tìm cho ra một cái nào đó để an ủi, để mình nói một điều tích cực cho tương lai của đất nước mình. Thật sự tôi cố gắng tìm mãi thì tôi tìm không ra. Bởi vì không phải là gì tôi, nhưng mà tôi cố gắng để mà nói một cái điều nó lạc quan một chút, chẳng hạn như cái trường hợp của Song Chi nói về chiếc áo của ông Nguyễn Phú Trọng, và tôi cũng có đem cái chuyện đó tôi viết một thành một bài là bài chiếc áo của Nguyễn Phú Trọng và chiếc áo của Mao Trạch Đông rất là giống nhau. Nếu quý vị vào viện bảo tàng của Mao Trạch Đông thì quý vị thấy hai cái áo cái màu lam lam giống nhau. Hai cái áo đó không phải là áo của Mao Trạch Đông đâu, đó là áo của thời Mao Trạch Đông tham gia, nghĩa là xách áo xách quần chạy qua Diên An đó thì mới đem về treo đó thôi, chứ còn cái áo đó không phải áo khi mà có Mao Trạch Đông mặc trong thời gian ông làm chủ tịch nước Trung Cộng đâu. Thì thành ra là tất cả những cái hình thức của một người lãnh đạo cộng sản có lẽ chúng ta cũng không nên nhìn cái hình thức để đánh giá con người. Chứ con người của Nguyễn Phú Trọng thật sự là con người cộng sản, mà giống như quý vị có thể nói là cộng sản cuối cùng. Bởi vì có một lần phóng viên hỏi ông là tại sao ông phải đánh tham nhũng, ông phải diệt trừ tham nhũng. Ông nói những người mà lãnh đạo mà mất phẩm chất đi thì sẽ dẫn đến tham nhũng, tức là bị hữu hóa. Theo ông, một người cộng sản và lãnh đạo không thể nên hữu hóa, không thể làm giàu, không thể phải sống một đời thanh cao giống như cái thời cộng sản khi mà chưa có mặt tại Việt Nam vậy. Do đó cái khái niệm, cái quan niệm về ông Nguyễn Phú Trọng về người cộng sản nó là cái bản sao của người cộng sản vào 1930, thậm chí là quán sao của tác phẩm Zero về Đảng Cộng sản mà Booker King đã viết tại Liên Xô. Thì thành ra là cái đầu óc của ông nó hoàn toàn không thay đổi gì cả. Do đó chúng ta không mong gì ông có thể thay đổi và để lại một cái di sản. Mỗi khi chúng ta nói di sản thường là chúng ta phải nói cái điều tốt, chứ không ai nói di sản của ông ta là những điều thề hại cả. Nhưng mà không có cái gì để có thể nói về ông Nguyễn Phú Trọng. Về phát triển kinh tế không vậy, Việt Nam là nước năm nay là 430 tỷ đô la, và không phải là nước đầu tiên mà đứng ngàn thứ năm trong khu vực này, tức là sau những các quốc gia chung quanh của mình kể cả Philippines. Rồi thứ hai nữa là quốc gia nào là quốc gia phát triển nhanh nhất. Việt Nam có quá nhiều cơ hội về vấn đề về lực lượng lao động, vấn đề về đầu tư, vấn đề về trí tuệ, tất cả yếu tố. Nhưng mà nước Việt Nam không phải là nước dẫn nhanh. Các quốc gia phát triển nhanh bây giờ hiện nay là những các quốc gia phi châu, nó gọi là emerging country. Những quốc gia đó họ nắm lấy cái cơ hội phát triển kinh tế mà họ sản xuất những món hàng mà thế giới tư bản, các nước giàu không sản xuất kịp để họ cạnh tranh, và họ trở thành những quốc gia phát triển nhanh nhất. Việt Nam không nằm trong cái danh sách đó. Về quốc phòng cũng vậy, chúng ta thấy là ngoại trừ vài cái buổi mà quý vị đã nói đi nói lại rất là nhiều lần rồi, mà tôi thậm chí cách đây vài phút tôi cũng nói vấn đề đó rồi. Cái thảm họa của đất nước ngày hôm nay là thảm họa mà do cái chế độ cộng sản, mà trong đó mười mấy năm vừa qua là của Nguyễn Phú Trọng. Ông Nguyễn Phú Trọng được lãnh đạo Việt Nam trong cái giai đoạn mà thế giới rất là nhạy cảm. Vấn đề của ngay cả Tổng thống Obama của Mỹ mà thấy cái nhiệm kỳ đầu của mình sai, nhiệm kỳ 2 cũng phải thay đổi tức khắc. Từ cái engagement qua cái phần xuyên trục về Á Châu, tức là tất cả thế giới đều thay đổi cả. Philippines cũng vậy, mà cái nước rất là nhỏ như Brunei cũng vậy, cũng đã thay đổi. Mà Việt Nam từ đó đến giờ vẫn ôm hoài cái khái niệm là 4-0. Mà nếu quý vị vào cái hiến pháp của Nam Dương, quý vị có pháp của Philippines, quý vị có thấy cái 4-0 nào không? Không.
hiến pháp của Philippines viết một cách rõ ràng mục tiêu của Philippines là bảo vệ cái dân tộc Việt Philippines và phát triển cái đất nước của họ và làm tất cả những gì để đạt cái mục tiêu đó. Nếu mà tại sao Việt Nam không đưa vào cái điều khoản tương tự như vậy để bảo vệ lấy đất nước của mình, mà tại sao phải thỏa hiệp với Trung Quốc, thỏa hiệp với nhiều quốc gia khác để có thể tồn tại? Khi mà chúng ta nói là chúng ta cần cái giai đoạn Việt Nam rất là tế nhị, đồng ý là tế nhị, thế giới nào quốc gia nào trong giai đoạn này cũng tế nhị cả. Nhưng chúng ta đang quen là có một lần tôi viết một bài về cái câu chuyện về con ếch luộc. Con ếch luộc là con ếch mà mong mỏi được sống trong hòa bình nhất, và cái thời điểm cuối cùng khi nước sôi rồi thì trễ quá rồi. Nước ấm thì họ cần cái hòa bình. Giờ đó Việt Nam cũng vậy, chúng ta cần Việt Nam phải thay đổi. Và tôi thật sự bây giờ tôi có câu trả lời, tôi không có câu trả lời nào cả cho câu hỏi của Quốc Phương, là tôi không có lạc quan gì trong tương lai của Việt Nam cả. Ngày nào Đảng Cộng sản Việt Nam còn lãnh đạo với cái tầng lớp như thế này, Việt Nam không có cơ hội nào hết.
Vâng, tiếp theo chúng tôi xin mời luật sư Nguyễn Văn Đại từ Hà Nam, Cộng hòa Đức. Xin mời luật sư.
Vâng, thì tôi cũng đồng quan điểm với anh Trần Hưng Đạo thôi. Tôi không có một chút hy vọng nào vào cái tương lai của Việt Nam dưới thời ông Tô Lâm và ông sẽ nắm quyền. Thậm chí nó còn tệ hơn, cho biết là trong 11 năm dưới thời ông Trọng ấy, thì 5 năm đầu ấy, ông lao cuộc chiến với ông Tân Dũng, 5 năm sau ấy, thì ông lao vào cuộc chiến với ông Nguyễn Phúc, và đến cuối cùng ấy, thì ông lao vào cuộc chiến với ông Tô Lâm, và bây giờ ông Tô Lâm mới nắm quyền, thì ông Tô Lâm sẽ tiếp tục kế thừa những cái truyền thống của ông ấy mà đã đạt được trong những hơn gần 10 năm thằng làm bộ trưởng, đó là xây dựng một cái đế chế của ngành công an, nó sẽ bành trướng ra, và cái này ấy, thì người dân Việt Nam chắc chắn sẽ cảm nhận được ngay, tức thì khi mà cái luật trật tự an toàn nội bộ nó có hiệu lực từ 1/1/2025 ấy, là bắt đầu kiểm tra khí thải, rồi vấn đề là thay đổi thẻ căn cước, thay đổi mẫu hộ chiếu, rồi nâng cấp cái bằng cái giấy phép lái xe từ A1/A2 đối với người đang điều khiển xe trên 125 phân khối, nó tác động rất nhiều đến cái đời sống người dân mà theo chiều hướng tiêu cực, rất là tiêu cực chứ không có theo chiều hướng tích cực. Cho nên là một cái chế độ mang tính chất nhà nước cảnh sát ấy, nó sẽ quản lý từ người dân, doanh nghiệp tới các quan chức, và hơn ai hết ý, chính những quan chức ở trong hệ thống chính trị ấy, họ sẽ cảm thấy ngột ngạt hơn rất nhiều so với thời ông Trọng. Khi ông Trọng đốt lò đã làm cho họ ngột ngạt rồi, nhưng mà đến thời Tô Lâm ấy, ông vẫn tiếp tục cái chiến dịch gọi là chống tham nhũng đông củng cố lực ấy, thì nó sẽ ngột ngạt hơn. Cho nên với có mặt của tôi ấy, thì tôi sẽ không nhìn thấy bất kỳ một cái chút hy vọng nào, tương lai nào đối với ngay trong đảng viên đảng 5 triệu đảng viên đảng Cộng sản Việt Nam cũng như đối với 100 triệu dân Việt Nam hoàn toàn không có. Thì tôi phải rời khỏi chương trình sớm một chút. Xin chào Quốc Phương, xin chào các quý diễn giả và chào quý khán giả.
Vâng, xin cảm ơn luật sư Đài, xin hẹn gặp lại luật sư Đài sau. Thưa nhà báo Song Chi, thì tiếp theo sẽ là cái ý kiến của bà Thích Chi như thế nào, nhưng mà chúng tôi cũng nhận được một cái chia sẻ ở đây là của quý vị gửi cho chương trình trên kênh YouTube. Quý vị tên là Thăng Nguyễn thì nó hỏi rằng là ông Tô Lâm liệu có khả năng trở thành góc qua chốt của Việt Nam hay là không. Thế tất nhiên đấy là một ý kiến thôi. Vâng, thì bây giờ chúng tôi xin nghe ý kiến của bạn, vâng, như là một ý kiến để khi kết thúc. Xin mời bạn. Vâng.
Cũng tương tự như là nhà quan sát bình luận chính trị Trần Trung Đạo và luật sư Nguyễn Văn Đài, thì tôi không nghĩ là Việt Nam sẽ có thay đổi gì nhiều. Tức là trước mắt trong ngắn hạn thì là quyền lực nhiều khả năng sẽ tập trung vào ông Tô Lâm. Nhiều khả năng là ông Tô Lâm sẽ lên làm tổng bí thư. Tôi mới nói là nhiều khả năng thôi vì nó có thể có những cái yếu tố, những cái xác suất thay đổi trong đấu đá trong nội bộ. Nhiều khả năng là ông ấy sẽ lên làm tổng bí thư. Và nếu có thay đổi, cùng lắm là cái ông sẽ hợp nhất hai cái chức vụ tổng bí thư và chủ tịch nước để mà thâu tóm cái quyền lực vào tay mình. Và cái mô hình nhà nước thì nó sẽ chuyển từ cái độc tài toàn trị mà nhóm tứ trụ thành cái độc tài toàn trị mà có quyền lực nó tập trung hơn vào một người, và nó là một cái nhà nước công an trị. Tại vì xuất thân của ông Tô Lâm rồi cho tới rồi ông Phạm Minh Chính rồi cho tới ông Lương Tâm Quang, rất nhiều người chung quanh thì đều là công an, xuất thân từ công an, cho nên nó sẽ trở thành một cái nhà nước công an trị. Thì nó trước mắt là như vậy. Còn với cái chuyện mà không có cái cơ sở, hoàn toàn chưa nhìn thấy cái cơ sở để gọi là thay đổi theo cái con đường gọi là dân chủ hóa hay đa nguyên, đa đảng vân vân, hay là ông sẽ trở thành một Gorbachev gì đấy, thì tôi hoàn toàn chưa thấy cái cơ sở đó. Tại vì thứ nhất là chúng ta thấy là cái con người nó phải phụ thuộc vào con người. Mà như chúng hồi nãy chúng ta đã nói, tức là những cái nhà lãnh đạo của cao cấp nhất của Đảng và Nhà nước Cộng sản Việt Nam á, thì họ nếu họ không xuất thân là tuyên giáo, từ bên tuyên giáo bên xây dựng đảng, thì họ là công an. chứ họ không phải là những cái người mà những cái nhà kỹ trị, họ cũng không phải là những cái người mà được xuất thân học ở trong những cái trường mà của quốc tế. Có một vài người, ví dụ như ông Vũ Đức Nam, ví dụ như ông Phạm Bình Minh thì cũng đã rớt rồi đấy. Thì đó là họ không học ở trong những cái trường như vậy, họ không có, cho nên cái nhìn của họ nó không có uyển chuyển thay đổi nhiều. Thật ra tôi không nghĩ là sẽ có cái chuyện thay đổi lớn, trước mắt là như vậy, và kể cả trong thời hạn 10, 15 năm sắp tới cũng sẽ không thấy. Còn ngược lại về nói, trong khi đó thì chúng ta thấy cái gì? Hồi nãy anh Nguyễn Quang A có nói cái chuyện mà hai cái di sản lớn, cũng phải nhắc hai cái di sản của ông Nguyễn Phú Trọng cũng phải nhắc đến, là cái chuyện mà gọi là giữ được hòa bình và ổn định. Thì thật ra là cũng phải đặt lại vấn đề. Ví dụ như trước đây nhà nước Việt Nam là luôn luôn họ tự hào cái chuyện gọi là giữ được ổn định và ổn định chính trị, giữ được hòa bình. Nhưng mà đến khi mà những cái cuộc họ giữ được ổn định bằng cách nào, tức là bằng bằng tay sắt đấy đối với lại người dân, thì khi mà xảy ra những cái vụ đấu đá liên tục như vậy thì người ta mới phát hiện ra là phía dưới cái bề mặt tưởng là ổn định đó, thì phía sau cái hậu trường là bao nhiêu những cái cuộc đấu đá tranh giành quyền lực đủ thứ kiểu hết cả. Thành ra cái gọi là ổn định đó cũng chưa hẳn đã là ổn định. Còn cái chuyện chúng ta giữ được hòa bình với cái giá nào? Ví dụ như tính từ năm 1979, khi mà cái cuộc chiến của Việt Nam Trung Quốc xảy ra, thì cái thời điểm đó nói một cách công bằng là nếu mà Trung Quốc có kéo dài cuộc chiến thì cũng không dễ dàng gì thắng được Việt Nam. Tại sao vậy? Tại vì Việt Nam lúc đó là một cái nước mà vừa, cái đội quân của Việt Nam là cái đội quân vừa đi ra khỏi hai cái cuộc chiến lớn với lại Pháp và với Mỹ, cho nên là họ rất là thiện chiến. Rồi thì vũ khí của họ là vừa do Liên Xô cung cấp, vừa do Mỹ để lại ở miền Nam, tất cả các thứ. Trong khi cái Trung Quốc thì lúc đó là một cái đội quân là lạc hậu và rất là suốt một thời gian dài không có tham gia một cái cuộc chiến nào đáng kể cả. Cho nên nếu có kéo dài đi nữa thì cũng chưa chắc gì đã thắng được Việt Nam dễ dàng, mà còn bị xa lầy. Nhưng mà mấy chục năm trôi qua thì chúng ta thấy Trung Quốc họ đầu tư vào quốc phòng, họ đầu tư vào hải quân, họ xây dựng cải tạo các cái cảng, các cái đảo nhân tạo, rồi cái đảo một Hoàng Sa, tất cả các thứ thì họ đã phát triển và coi như là rất nhiều. Trong khi đó thì Việt Nam chúng ta như thế nào? Ví dụ như bây giờ nè, mà xảy ra cái cuộc chiến với Trung Quốc thì Việt Nam trụ được bao nhiêu lâu? Đó, cho nên cái giá mà đổi với hòa bình là như thế nào? Là chúng ta đã gọi là nhũn nhặn hết sức, nhưng mà lại không hề đầu tư đúng mức vào trong quốc phòng để chuẩn bị, muốn có, như người ta nói, muốn có hòa bình thì phải chuẩn bị cho chiến tranh. Thế thì chúng ta chuẩn bị được bao nhiêu? Và bây giờ nếu cuộc chiến xảy ra thì chúng ta sẽ như thế nào? Cho nên đó là cái giá phải trả cho cái gọi là hòa bình. Còn về kinh tế, người ta không tính cái chuyện tăng trưởng bao nhiêu phần trăm, người ta không tính cái mức sống mà gọi là tiền được tăng lên bao cái dư giả ở một số vài cái thành phố đô thị lớn như là Hà Nội, rồi Hải Phòng, rồi Sài Gòn gì đấy. Nhưng mà nếu chúng ta phải tính trên cái chuyện là những ngành, cái giá mà trả về môi trường, rồi những ngành nghề nào phát triển, rồi có bao nhiêu cái nhãn hiệu, thương hiệu là của Việt Nam, rồi thì và nhiều mặt khác nữa, hoặc là ví dụ như đi ra khỏi cái vùng gọi là cái vùng vừa về tỉnh thôi, rồi về vùng sâu, vùng xa, rồi các cái vùng cao nguyên, Tây Nguyên, thì đời sống của người dân như thế nào? Là cái đấy để thấy rằng chúng ta có thực sự phát triển, thay đổi về kinh tế hay không? Đó là chưa nói đến đời sống của người dân nhé, rồi an sinh xã hội, các thứ. Thì và cái hậu quả chúng ta vẫn thấy là người dân vẫn lũ lượt bỏ nước ra đi bằng mọi cách, bằng mọi con đường, bằng mọi con đường, bằng mọi cách để ra đi như vậy. Thì đó là cái trả lời cho cái chuyện mà kinh tế. Thành ra tôi cũng như cả anh Trần Trung Đạo hay cả luật sư Nguyễn Văn Đài, thì tôi không nghĩ là ngắn hạn cũng như là tương đối dài hạn Việt Nam sẽ có gì thay đổi, chỉ trừ khi có một cái biến động nào đó lớn về thế giới thì Việt Nam sẽ, nó là một cái cú hích và Việt Nam buộc phải thay đổi mà thôi. Vâng.
Thưa tiến sĩ Khổng Quốc Hoa, thực ra bây giờ chúng ta đã hết thời gian rồi đấy, nhưng mà thôi, đây là một cái rất là gọi là thách thức về thời gian. Nếu không thể nói thật ngắn gọn nhất có thể để khép lại chương trình, xin mời ông. Dạ.
Tôi nghĩ tức là tôi chia sẻ những cái nỗi băn khoăn của tất cả các vị. Tôi chỉ muốn nói một điều thôi, bổ sung thêm thôi. Nếu mà chúng ta chỉ mong chờ các vị lãnh đạo thay đổi thì đất nước mới thay đổi, sẽ không bao giờ có sự thay đổi cả. Cái sự thay đổi đấy là phải cần sự góp sức của từng người dân trong mọi lĩnh vực. Và đấy mới là cái điều quan trọng nhất. chứ không phải là đợi một ông này ông ấy lên rồi ông ấy thay đổi chính sách rồi ông ấy có lòng tốt hay là ông ấy là một nhà độc tài nhân từ, không bao giờ có cả nếu mà chúng ta mong chờ như vậy. Cho nên là người dân, hành động của người dân mới là quan trọng nhất. Tôi cũng xin lỗi, tức là tôi cũng phải rời khỏi đi thế nào.
Dạ vâng, thế và cái ý kiến vừa rồi của tiến sĩ Khoa Quân Quang A thì cũng đã khép lại chương trình bình luận đặc biệt của VOA Tiếng Việt. Quý vị đừng quên vào trong nhà chúng tôi tại địa chỉ là voatiengviet.com để theo dõi các tin tức kinh tế, chính trị, xã hội, văn hóa được cập nhật liên tục. Lúc này thì chúng tôi đã có một số bài mà ban biên tập giới thiệu lên trong ngày hôm nay 19 tháng 7 2024. Trong đó có bài là Tổng Bí thư Nguyễn Phú Trọng, người đốt lò vĩ đại qua đời. Và tin bài khác là Đại sứ Nepper gửi thông điệp chia buồn, tôn vinh di sản Tổng Bí thư Trọng trong quan hệ Mỹ Việt, vân vân. Rồi thì tin như là tòa án Nga kết án phóng viên Mỹ, một phóng viên Mỹ 16 năm về tội gián điệp, hay là tin ông Trump hầu như không đề cập đến ông Biden trong bài phát biểu chấp nhận đề cử, vân vân. Thì trở lại với các vị khách mời và chương trình, chúng tôi xin trân trọng cảm ơn các quý vị khách mời, tiến sĩ Khoa học Nguyễn Quang A, nhà chính luận Trần Trung Đạo, nhà báo thư đạo diễn truyền hình Song Chi và luật sư Nguyễn Văn Đài đã nhận lời tham gia đóng góp cho chương trình trên quan điểm riêng. Đây không nhất thiết là quan điểm của VOA cũng như là quan điểm của VOA Tiếng Việt. Chúng tôi xin chân thành cảm ơn quý vị khán thính giả của VOA Tiếng Việt xa gần đã dành thời gian quan tâm chương trình này, và xin hẹn gặp lại quý vị cũng như các vị khách mời trong các chương trình sau.
Đón theo dõi các chương trình Hỏi đáp y học, Hỏi đáp di trú Mỹ, Hỏi đáp du học Mỹ, Câu chuyện kinh tế hàng tuần qua podcast VOA Talk Shows trên Spotify, Apple Podcast hay Google Podcast. Nhấn vào hình chuông dưới logo VOA Talk Shows để được thông báo các chương trình mới nhất.